Thầy mấy con muốn hỏi gì đi cứ hỏi.
Thưa thầy, cho con hỏi về cái pháp mà thầy dạy như lý tác ý với thầy. Thì mình tác ý như thế nào đúng và con nói chính xác thôi.
Rồi pháp như lý tác ý mấy con biến nó trở thành cái pháp niệm Phật cái ráo, chỉ chuyên môn niệm thành là sai. Bây giờ ví dụ như thầy dạy mấy con tác ý cái câu tâm thức tâm an lạc vô sự, rồi mấy con tiếp tục mấy con tác ý nữa thì như vậy mấy con niệm mất rồi, còn sai rồi, không phải vậy đâu. Mấy con tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, rồi lẳng lặng mà nhìn coi thử cái tâm mình nó được bao lâu nó mới khởi cái niệm. Chứ đâu phải là tác ý ly lịa. Mấy con cứ sợ nó có niệm chứ gì. Người ta tác ý như vậy để coi thử cái tâm mình nó sống được bất động, trong cái tâm bất động thanh thản được bao lâu. Bây giờ nó chưa có lâu thì nó khởi cái niệm thì càng tốt. Bây giờ cái niệm đó mà như mấy con mới tu tập thì mấy con phải tu bằng tri kiến nhân quả. Mấy con phải hiểu nó là nhân quả. Do đó mấy con hiểu thì khi mà hiểu mổ xẻ nó ra, quán xét niệm nó ra thì nó sẽ xả. Nhưng mà cái tri kiến giải thoát đó thì nó phải sống ở trong gia đình của mình, nó có đối tượng, nó có người này người kia, có người nói qua kẻ nói lợi, người làm cái này người làm kia, nó sinh ra cái chướng ngại tâm của mình nhiều nhất. Do đó mình sống cái tri kiến nhân quả. Mà mình sống cái tri kiến nhân quả rồi đó thì bắt đầu bây giờ mình thấy cái tâm mình nó bất động, nó thanh thản, an lạc vô sự, thì mình đem cái tri kiến đó mình áp dụng trong cái những cái giờ phút mà không có ai nói đập tới mình, thì từng cái tâm niệm mình khởi ra mình cũng áp dụng cái tri kiến để cho đó để giữ cái tâm mình phải mấy con thấy không, nó đem lại cái sự thanh thản an lạc của mình. Hay quá, pháp Phật lúc nào cũng giải thoát hết, mà tại mấy con biết áp dụng cho nên bị áp dụng sai mà ức chế nó, cho nên tác ý sai là nguy hiểm đó mấy con. Tác ý sai là nó cần tác ý cho đúng để cho nó nhìn thấy được cái sự bất động, để cho nó xả được cái tâm. Hoặc mấy con tư duy suy nghĩ bây giờ nó nhớ gì gia đình của mình, nó nhớ rồi mình đi đến đây để mình tu mà mình chưa có làm xong đó, giấy tờ chưa ký xong ruộng đất, bây giờ hãy trở về ký cho nó rồi giao hết để cho nó khỏe. Tức là cái niệm ở trong đầu nó khởi vậy, là tại vì cái sự sơ sót của mình chưa làm xong. Bây giờ cái niệm nó khởi thì mình tư duy đây là nhân quả, đây người ta có đòi hỏi giấy tờ giấy đỏ giấy xong gì mình phải ký đâu, mà bây giờ mình còn muốn cái chuyện này ngay bây giờ phải xả đi thì do đó mình đã bị tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Để cho cái niệm nó đi, tại vì mình tư duy quán xét mình hiểu rồi, không phải là cái giờ này là để giờ mà đi trở về lâu. Nó dụ mấy con đi về gia đình nó đó, nó đem có cái sự việc để mà mấy con đi về gia đình có lý do. Cái tâm của mấy con nó xảo lắm, nó lạc mấy con, nó tìm cái lý do này lý do khác, nó lôi mấy con trở về gia đình. Để trở về gia đình mà khi mà cái tri kiến giải thoát mấy con chưa đủ lúc bây giờ thì mấy con sẽ bị nó lôi luôn. Cho nên vì vậy khi cái tri kiến giải thoát nhân quả mà giải thoát mà đủ rồi thì mấy con thấy bây giờ mấy con về sống ở trong gia đình mấy con xả tâm, mà cái chỗ nào mấy con xả được thì mấy con gọi điện thoại nào sau cái chuyện như vậy mà con xả hoài nó không được thì phải hỏi. Thì người ta ở đây người ta có người, ví dụ như bây giờ con hỏi cô Trang thì cô Trang cô trả lời nhiều điều kiện cổ đưa ra để giúp cho con xả được, mà nếu mà không được nữa cô Trang hỏi thầy chứ gì, con hiểu không? Như vậy mấy con cũng xả được chứ làm gì mất được, mà mấy con ở trong cái gia đình nó không có cái đối tượng để mình dùng cái tri kiến nhân quả thì nó nổi cái tri kiến nhân quả không. Mấy con ở trong gia đình mấy con cũng chứng đạo, đạo Phật ở đâu có em phải ngồi thiền nhập định gì cho nhiều đâu. Đạo Phật là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, nó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật diệt đế đó. Các con thấy rõ ràng mà cái chân lý này, chân lý giải thoát của đạo Phật mà mình giữ gìn bảo vệ được cái chân lý này bằng cái sự hiểu biết của nhân quả, khó gì đâu. Chứ đâu phải bắt mấy con phải khép chân ngồi cái già rồi này cái gò bó thân tâm mấy con còn làm khổ mấy con thêm, cái đâu có gì. Giải thoát không giải thoát mà thấy làm khổ. Mà bây giờ mấy con ngồi ghế không phải thoải mái sao ngồi kéo chân chỉ cho đau. Như vậy mấy con tu để làm Phật ngồi cho đau à? Phật sao không giải thoát? Cho nên cái đó là cái sai. Vậy mấy con làm tất cả mọi công việc mình làm tốt những công việc đó là tu chứ sao. Còn mấy con làm xấu công việc là mấy con không tu. Mấy con thấy chưa? Đó. Do muốn làm tốt được những công việc đó thì phải tỉnh táo trên cái việc làm. Rồi trong khi đó không, cái ý kiến của mình mình muốn làm cái việc đó tốt á, thì còn có nhiều người người ta làm tốt, người ta biết có kinh nghiệm, thì người ta nói mình lắng nghe để mình biết. Chứ không khéo mình cứ nghĩ cái nào mình cũng làm tốt hết cho cuộc thiên hạ lập dở của mình thì cái này ngã rồi. Cho nên mình phải đặt cái ngã mình xuống. Cho nên vì do đó mình phải nhận những cái người khác. Cái người khác người ta cho mình cái ý kiến đó, mình chấp nhận, mình suy xét, rồi mình so sánh, rồi mình thực hành, mình thấy đúng là cái ý kiến này. Cho nên từ đó mình giữ cái ngã mình bằng cái ý kiến giải thoát, bằng cái sự hiểu biết mà. Diệt ngã bằng sự hiểu biết chứ không phải diệt ngã bằng cái ức chế chịu đựng. Thì cái này mấy con chịu đựng là mấy con mai mốt nó ló cái đầu nó lên nó bung ra mấy con chịu không nổi đâu. Cứ ép cái đầu nó xuống, cứ này nó ló lên ép xuống chứ đừng có ló lên. Nó là cái lò xo mà khi ép không nổi rồi nó bung ra thì mấy con chỉ như người thế gian không có cái gì mà xả thân. Cho nên ở đây dùng cái hiểu biết, tức là cái tri kiến giải thoát bằng cái hiểu biết nhân quả mấy con xả. Cho nên từng cái tâm niệm của mấy con mà khởi lên cũng dùng cái tri kiến đó mà xả, chứ không phải biết giận liền buông như thiền tấn độ. Buông hoài mà không hiểu cái giận của mình là cái gì hết. Con này khi người ta buông cái đó là người ta đã hiểu rồi. Khi mình xong xuôi rồi lại mình còn thêm cái câu trắc ý nữa, tức là mình hiểu người đó rồi, nó thôi mày đi cho rồi đi, mà nó còn chần chừ thì mình đá đít nó cái nó chạy rồi xoay đi luôn. Và cái câu mà tánh ý tâm bất động thanh tạng là vô sự là đá đít cái vọng tưởng nó đi đó. Không có cho mày ở cái chỗ bất động này nữa, cái nhà này không có chấp nhận cho mày vô đây mày ở. Cho nên vì vậy mà tánh ý cái câu sau cùng, khi mình quán rồi mình tánh ý câu sau cùng đó là đủ đi luôn đó.
Dạ bác, tại vì mình không thấy nói câu nhân quả.
À, không nói câu nhân quả. À, mình đã thấy. Còn hồi mình quán xét thì mình nói câu nhân quả. Mình tư duy quán xét. Còn khi mà mình xong rồi thì mình tâm bất động thanh tạng là sự không cần phải nói nhiều, tại vì mình quán xét. Còn đầu tiên con tác ý tâm bất động thanh thản là vô sự, đây là nhân quả. Rồi con mới tư duy quán xét. Quán xét nhân quả, còn hồi đó con chỉ nói nó là nhân quả cho nên nó chưa có hiểu. Rồi con mới tư duy hiểu biết cho sâu về cái nhân quả của cái niệm đó, của cái sự việc xảy ra đó. Sau khi hiểu rồi thì tâm bất động thanh thản là vô sự, thì nó cuốn gói nó chạy đi mất, nó không tới nữa. Chứ mấy con không có tác ý cái câu sau đó thì đương nhiên nó sẽ tới nữa. Và nếu mà nó còn tới nữa, tức là do cái tâm của mình nó chưa thành tịnh, mình phải tiếp tục quán xét rồi đủ nữa. Còn một cái câu đó mà mình đã quán xét rồi, thông suốt rồi mà cứ tới luôn, tác ý cái câu sau cùng đó mà nó tới luôn, thì mỗi lần nó tới mình biết đây là cái điểm ai biết sự, mà nó không chịu nghe thì mình nghe nó tắt tâm bất động thanh thản, không chấp nhận tụi này. Đó, không chấp nhận, ví dụ như nhớ về gia đình thì mình không chấp nhận ái kiến sự, cho nên mình không chấp nhận cái niệm này. Thì đi, tâm bất động thanh tạng là kiêu sợ. À, vì sau này, tới cuối cùng sau đó thì mấy con cứ dùng cái tâm bất động thanh tạng thôi. Chứ không có nói là nhân quả, là cái gì nữa hết, không có cần nói thêm cái gì nữa. Mà chỉ tắt ý câu đó là nó đi. Còn trước tiên mà mình chưa thông suốt này kia thì mình phải nói nó là nhân quả. Rồi tri tìm nhân quả, quán xét nhân quả. Sau khi thông suốt rồi thì ta lấy tâm bất động thanh tạng. Chỗ này không chấp nhận mình, từ đi về sau mình không đến đi nữa. À, mình chấm dứt cho nó vậy, mà nó còn đến, chứ chưa phải nó không đến đâu, nó lì lắm. Nó đến nữa, tâm bất động thanh tạng là gì được. Thì nó sẽ đi. Rồi cứ tâm bất động, chứ không phải luôn luôn mình niệm nó mà thình. À, thí dụ như nó mình tác ý tâm bất động thanh tạng là vô sự như cháu ta hồi nãy hỏi. Thì bắt đầu mình tác ý rồi thì mình ngồi im lặng để chờ xem có niệm không. Chứ không phải sợ niệm mà dùng cái câu tác ý đó để ức chế niệm. Các con làm là các con dùng cái câu tác ý đó để ức chế cái niệm của mình, đó là mình con tu sang. À, mình còn nhớ từ này không có tu vậy, tu vậy. Thầy có dạy cái kiểu đó, tại mấy con nghĩ, mấy con hay hơn thầy. Mình tu hay hơn, rồi cho nên mấy con ức chế cái niệm của mình. Còn bây giờ thầy tác ý câu đó để cho thầy nhìn nó, coi cái con mày có nghe lời không, không nghe thì mày khởi niệm. Thì khởi niệm thì ta tư duy quán xét cái niệm đó, ta thông suốt cái niệm đó rồi, ta đuổi. Rồi có niệm nữa thì ta sẽ quán xét nữa, ta thông suốt rồi, ta đuổi. Ta là người chịu khó mà. Cho nên cái người tu theo đạo Phật là cái người rất bền chí để giữ gìn và bảo vệ cái tâm bất động, tâm tàn ăn là vô sự. Còn mấy con tu bữa hai bữa sao thấy còn hoài, thôi lười biếng quá, không biết thầy có cái pháp nào khác cho con để con không còn có niệm nữa. Thôi vậy thì dùng hơi thở để ức chế cái niệm đó đi, thì nó không có như vậy. Hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, cứ cố gắng dùng hơi thở làm cho cái ý thức mình tê liệt, nó không có niệm. Mai mốt con đi theo mấy ông thiền tông, mấy ông đại thừa đó, nó không niệm nhưng nó thành tưởng hết không biết. Bây giờ mấy con có không niệm, mấy con bị tưởng. Con hỏi gì nữa không?
Dạ thưa thầy, ý con muốn hỏi là khi mà mình đắc ý thì mình niệm thầm ở trong tâm, hay là mình dùng cái ý khởi muốn, hoặc là nhớ lại những cái câu tác ý mà thầy đã dạy?
Nói chung là về cái phần tác ý, nó có khéo léo lắm. Tác ý bằng âm thanh, rồi tác ý bằng ý thức của mình, tác ý bằng ý thức, tác ý bằng thầm niệm ở ngoài không nghe, không phát âm ra. Con hiểu không? Cái tâm của mình á, mà khi nó mà nó lì lộn, mình tác ý đầu tiên á, mình tác ý bằng cái ý thức của mình biết cái câu niệm đó thôi, nhưng mà thấy nó cứ ra vô hoài thì mình lại tác ý bằng cái niệm ở trong ý của mình chứ chưa phát âm thanh đâu. Nhưng mà nó cũng không nghe, nó còn ra vô, cái niệm nó còn ra vô nữa, thì bắt đầu bây giờ tao dùng tới cái âm thanh tao tác ý rồi. Thì tức là bây giờ tới bây giờ mà cái người nào khác mà ở gần các con mà nghe con phát âm, cái người này chắc sắp điên rồi đó mày. La lối lớn lắm, đi tâm bất động thanh thản an lành vô sự, mày không được ở đây nữa. Rồi nói như thầy vậy là xung quanh hết. Cái ông này ông tu điếc chắc ông khùng rồi, ông la lớn quá. Không ngờ là tại vì người ta trải qua những cái điều kiện không có phát âm nhưng mà nó không nghe, buộc lòng người ta phải dùng tới cái âm thanh. Là cũng như bây giờ con, bây giờ con mấy con có một đứa con, mấy con khuyên nó không nghe, tức quá mấy con phải la lối chứ sao, có phải không? Phải la lớn tiếng chứ sao. Thì mình cũng như dạy đứa con mà, tâm mình như một đứa con, nó biết nghe mình nói nhỏ nhẹ, nó nghe rồi thôi không cần nói nữa. Tâm bất động thanh tạng là cái sự, bây giờ nó ngồi suốt ngày nó chơi mà nó không nghĩ ngợi, nó không buồn phiền giận hờn ai hết, hoặc là nó nghĩ ngợi mà nó không đem cho nó cái tâm nó dao động cái gì, thì nó nghĩ gì, nó nghĩ mặt nó chứ ai biểu nó không nghĩ. Nhưng mà nó đâu có làm phiền mà hà mình cái gì đâu. Con thấy có nhiều cái niệm nó không có làm phiền con chút nào hết, mà tại sao lại diệt nó? Cái niệm rất tốt mà tại sao diệt? Nó nghĩ nè, thì dạy như vậy mình phải giữ gìn như vậy tốt chứ sao, để cho cái tâm mình nó yên ổn, thì cái đó là tốt chứ có gì đâu mà lại bỏ đòi hỏi diệt, phải không? Còn bây giờ con nghĩ có cái người đó họ nghèo khổ vậy, mình có thể mai mốt Phật tử lên đó, mình có thể mình gặp người đó để mình nói cho mấy người Phật tử có tiền nào họ giúp cho những người nghèo này, tại vì mình có uy tín, mình nói thì họ nghe, mình không nói thì mấy người nghèo này khổ tội nghiệp. Thì mấy con cái niệm đó, niệm tốt, niệm thiện, niệm giúp người mà tại sao không niệm? Trời đất ơi, ngồi đây một cục đá gốc cây sao không quyết niệm? Cái niệm đó có hại mấy con không? Có làm mấy con tức không? Hay không? Mấy con, bởi vì mấy con tu, mấy con phải biết đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Trí tuệ không làm khổ mình, không làm khổ người, thấy ai khổ thì phải khởi nghĩ giúp đỡ chứ. Sao lại không cho nó khởi nghĩ, không biết cái gì nó giúp người ta? Mấy con tu biết rồi, mấy con thành ngọc cây cục đá là không nghĩ gì hết đâu. Ai phải kệ họ, thì như vậy là tu làm cái gì đây? Bởi vì đạo Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy, vừa là sự giải thoát không ai làm động tâm mình, mà vừa có lợi người, cho nên thầy mới đạo đức của đạo Phật sống không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh. Các con nghe câu nói quá, thầy nói quá rõ gì? Không làm khổ mình, không làm khổ người. Người ta khổ mà mình không làm khổ họ, mà họ khổ mình làm cho họ bớt khổ, hết khổ, thì không phải là hay sao? Còn bây giờ mình nhức cái đau nè, thì tức là cái thân mình đau rồi chứ gì. Mình là tầm bất động thanh thản là vô sự, cảm thọ là vô thường, mày phải đi, tao không chấp nhận được. Mình nói vậy chứ mình cũng uống thuốc, uống than gì đâu, nhưng mà mình không sợ nó, nó lại đi. Còn mấy con không gan nó thì nó nhức đầu. Thế thì cái vấn đề đó là vấn đề thực tế, tại vì cái ý chí dũng mãnh của mình á, nó không hề sợ hãi. Mà các con biết, Đức Phật dạy cho chúng ta biết các pháp đều vô thường, thì cái cảm thọ này cũng vô thường, hôm qua ông đau sau này đang nhức đầu dữ vậy, thì mày nhức đầu đã rồi mày cũng phải hết thôi chứ làm sao mày nhức hoài, có phải không? Tao đâu cần thuốc, thuốc của tao là tâm bất động, mày làm gì tao không động tâm hết, mà không động tâm thì mày phải uống gói đi chứ, còn không uống gói thì cho mày làm gì cái thân ta đi, cho mày nhức bể cái đầu mày chết đi, thân này vô thường chứ phải của tao sao mà tao chấp. Cái cuối cùng mình cũng sợ, mình biết thân đâu phải của mình, có phải không, mà nó là pháp vô thường thì cái gì mà phải chạy bác sĩ đi lo nó à, các con cứ lo nó là lo mãi như người thế gian có phải không, cho nên mình không lo nó thì tức là cái nghiệp của mình nó không phải là cái nhân quả, nó đến đó mình phải trả cái cảm thọ đó, là tại vì mình đi dẫm đầu người ta, mình cố được đầu người ta thì bây giờ mình đau mình trả cái quả, có gì đâu mình phải sợ. Hồi đó con tắt tay mấy đứa nhỏ mà học chung trường mình nó nhỏ hơn quýnh mày chết mấy con làm cô giáo với con, mấy đứa mà nó lì trời đã coi chịu không nổi thì đánh cho nó phát cho nó ớn thì đánh người ta, bây giờ mình nhức đầu có gì đâu mà lại mình rầy buông phi đâu có gì đâu. Cho nên đối với thầy, khi mà một cái gì mà nó xảy ra trên thân của mình đau như chỗ nào thì mình nhớ lại hồi mình đi thầy dạy học mình đánh nít cũng vậy, giả đứa bốc thai không đau thì giờ đau chút thôi có gì đâu mà buông phi. Cho nên mình lấy cái nhân quả để cho mình sống trong nhân quả thì không có cái gì mà làm cho mình dao động tâm, không có làm cái gì cho mình sợ hãi nữa. Mà không sợ hãi thì nó lại an lạc. Kỳ cục, đạo Phật hay quá. Không dao động tâm, bởi vì tâm bất động thanh thản an lạc vô thường. Đó là cái chân lý giải thoát của người ta. Cho nên mỗi lần có cái chuyện gì làm cho thân tâm mình bị động thì mình nhắc tâm bất động thanh thản là vô. Thì lúc bây giờ mình vừa thanh thản mặc nó, tất cả các pháp đều vô thường, có gì thường đâu. Lúc này lúc khác mình lo gì, mình chỉ giữ cái tâm bất động mình là thường hành. Mình chết đi mình cũng ở trong cái trạng thái bất động của vũ trụ rồi, chỗ đó là chư Phật đang ở mà. Cho nên mấy con đến hỏi thầy thì mấy con không gặp thầy, mấy con chỉ gặp được cái thân thầy mà thôi. Chứ mấy con giữ được tâm bất động thì mấy con sẽ thấy thân thật của thầy ở chỗ tâm bất động. Tại vì lúc nào thầy cũng bất động. Tại sao mấy con cần thưa hỏi thầy thì ở chỗ tâm bất động mà hỏi, tại sao đến đây đi gặp thầy lại bị động thật? Còn lại mấy con đến đây là mấy con động rồi chứ đâu làm sao động. À, nãy giờ nghe thầy nói hoàn toàn động thôi, còn ở chỗ tâm bất động nó chỉ giao cảm cho nên nó không động, yên phong phát mà chúng ta lại hiểu biết rất là sâu sắc về phương pháp. Thế mấy con cứ giữ tâm bất động rồi gọi thầy thì lúc bây giờ tự tâm mình hiểu như vậy là bất động rồi, có phải không? Thì bắt đầu bây giờ mấy con muốn gặp thầy hỏi cái gì không, thì mấy con ở trong tháp giữ tâm bất động, thì lúc bây giờ bất động với bất động sẽ tương ưng. Tự nhiên sao mình lại muốn hiểu câu nói gặp thầy để hỏi, nhưng bây giờ mình hiểu là tức là thầy đã dạy rồi. Tháp ở chỗ bất động nó dễ hiểu lắm, còn bây giờ thầy nói qua ngôn ngữ, nhiều khi cái ngôn ngữ này không thể lột trần được cái ý thầy muốn nói. Cho nên rồi cái hiểu của con là hiểu qua cái hiểu, cái tri kiến của mình là hiểu lệch một chút nữa. Thành đã nói lệch, con hiểu không? Chứ còn chỗ tâm bất động không lệch. Cho nên muốn hỏi thầy cứ ở chỗ bất động, rồi gọi thầy, bây giờ xin thầy cho con biết cái điều đó, thì chỗ từ tâm bất động nó sẽ trả lời mấy con. Thì tự tâm mấy con sẽ thấy sáng ra, tức là thầy đã dạy với con chứ sao. Trời ơi, thầy luôn luôn thầy dạy một loạt như thế này rồi, hàng ngàn người ở trong tâm bất động, thầy nói một lời nói là hàng ngàn người đều nghe hiểu biết hết mà không một cái tiếng động. Còn bây giờ 1000 người mà ngồi đây thầy nói thì được là đặng. Có phải không? Mấy con thấy tu hành rất là tuyệt vời. Đạo Phật nó giao cảm, nó tương ưng, nó giao cảm trong sự bất động của nó. Cả một cái vũ trụ không gian chúng ta bất động thanh thản trong đó chứ có cái gì. Mà thầy bất động trong đó thì các con bất động cũng trong đó. Điều mọi người đều giải thoát nhau trong đó hết thì không phải hạnh phúc sao? Muốn gì đều biết hết. Ruột gan người này biết ruột gan người kia hết. Mấy con còn hoàng phun ở trong bất động rồi. Thầy nói mấy đứa này hoàng phun lắm nè, giờ mà còn nhớ nhà còn muốn gì bú á, còn muốn ôm mẹ nó hôn. Trời ơi, quá tệ. Đâu có chuyện đó đâu. Ở trong tâm bất động thì nó không có cái chuyện đó đâu. Tại vì ở ngoài tâm động chuyện đó. Cho nên tu hành thì nó hạnh phúc.
đau bắt đầu con hỏi gì nữa đi.
Thưa thầy, coi như là về cái phần tác ý thì như thầy nói là nó có ba cách. Cái cách là tác ý trong ý. Cái thứ hai là tác ý bằng niệm, niệm trong tâm.
Cái
thứ ba là tác ý bằng âm thanh.
Âm thanh. Dạ. Thì nãy giờ thầy nói rất rõ đấy rồi. À, nhưng mà cái hăng hỏi ra thì cho nó rõ là chứ thì thật ra thầy đã nói mà từ cái ý của mình, cái ý của mình tức là hướng tâm, Đức Phật nó hướng tâm chứ đâu Đức Phật nói đâu tác ý đâu, hướng tâm về cái gì tức là cái ý của mình hướng về cái đó, ví dụ như hướng bất động thì nó đã là bất động thanh thản chứ đâu phải cần mà niệm ra. À, còn bắt đầu bây giờ thầy không nói bằng miệng âm thanh ra thì ở trong đầu thầy có nghĩ bất động thanh thản an lạc của sở thì đó là niệm, mấy con phân biệt được chỗ đó không? Hướng đến chỗ bất động thanh thản an lạc vô sự là hướng tâm không niệm. Nào bây giờ thầy ngồi đây nè mà thầy hướng đến cái sự bất động, thầy không niệm ở trong đầu mà thầy lắng lặng thầy nghe, đó là thầy hướng tâm bất động thanh thản là mấy con hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ mình ngồi đây mình thấy sự bất động yên lặng, đó là gọi là hướng tâm bất động thanh thản là vô sự. Nó có phân biệt như vậy. Rồi bắt đầu bây giờ mấy con niệm ở trong cái đầu của mình, ở ngoài không ai nghe hết mà trong đầu mình nó có cái niệm trong đó, có phải không?
Dạ, là mình thắc ý.
Rồi mình thắc ý cái niệm thầm ở trong đó, tức là tự cái ý nó niệm cái đó ra. Bây giờ cái miệng thầy nói ra, từ cái ý nó truyền xuống cái miệng, miệng nói ra âm thanh, cũng như cái ý của thầy nó có đó, nhưng mà sự thật nó điều khiển cái miệng của thầy đó, cái ý nó điều khiển cái miệng để nói ra cho mấy con nghe. Tâm bất động thanh tạng là vô sự, mấy con thấy như cái ý mà nó không có hoạt động, chứ sự thật nó chỉ đạo đó. Nếu mà không có cái đầu của chúng ta thì cái miệng làm sao nói? Mấy con hiểu không? Cái đầu của chúng ta là cái ý thức của chúng ta, nó điều khiển, nó điều khiển. Cũng như bây giờ con không có con mắt mà có cái ý thức nè, thì con không có biết cái bông này màu vàng, màu đỏ, màu xanh gì hết đâu. Có phải không? Có con mắt. Con mắt nó mới phân biệt được cái màu đỏ, màu vàng, màu cam. Con hiểu không?
Dạ.
Bởi vậy khi ý thức làm việc thì nó phải sáu cái ý thức của nó, sáu cái thức của nó, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý.
Dạ.
Cho nên vì vậy mà khi ý thức làm việc là cái ý nó ngầm, nó khởi cái này kia, nó tưởng ra cái băng màu này kia, thì cái ý thức nó cộng với cái tưởng thức của nó mà nó tạo ra, chứ nó đâu có cái băng này. Nhưng mà khi mà có cái hình dáng, cái vật mà trước mặt của mấy con thì con mắt phải nhìn, chứ cái ý nó nhìn nó không thấy đâu. Các con hiểu không? Cho nên con người chúng ta sống ở trong cái thân ngũ uẩn này đó, thì cái thân của chúng ta là cái thân tứ đại, đất nước gió lửa kết hợp lại thành cái tâm của chúng ta, thì nó có sáu cái căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Ý là cái ý thức của chúng ta, là cái đầu óc của chúng ta. Còn con mắt chúng ta là nhãn căn, còn cái lỗ tai chúng ta là nhĩ căn, còn cái lỗ mũi chúng ta hít thở mùi thơm, mùi thối gì đó thì nó là tỷ căn, còn chúng ta nếm cái mùi đắng, ngọt, chua, chát đó là vị căn. Còn cái cảm xúc chúng ta nóng, lạnh, mát, êm hay là hoặc là cứng thì đó là thân căn. Bây giờ thân căn thầy đụng vào cái túi này mới biết nó mềm, chứ còn nãy giờ thầy đâu có biết đúng không thầy? Mà muốn chứng minh cho cái túi này mềm thì thầy rờ vô đây thì tức là thân, con hiểu không? Mà cái này nó cứng, tại vì bây giờ thầy đụng cái tâm kiến này thì nó cứng, thì đó là thầy cảm giác cứng, tức là cái thân của thầy. Chứ bây giờ thầy nhìn thầy nghĩ nó cứng là tại thầy tưởng tượng ra thôi, chứ thầy đâu có chắc chắn nó cứng, có phải không? Như nước bây giờ cũng trong như cái ly đó, mấy con nghĩ nước thầy, tại vì tới giờ mấy con biết nước nó mềm cho nên mấy con tưởng tượng ra nó mềm, có phải không? Còn bây giờ nó cũng trong như cái kiến này thì mấy con nghĩ cái kiến này là từ lâu đến giờ mấy con sống ở trong cái đã bằng cái ý thức đã tiếp xúc nó, mấy con biết nó cứng. Cái cỡ mấy con không tiếp xúc á, mấy con cứ nghĩ nó trong như vậy là nước hết á, thì con nghĩ nó là mềm, nó sai. Cho nên khi mà được đến cái sự cứng mềm hay là như nước chảy được thì mấy con phải đưa tay mấy con rờ nó, tức là thân thức. Cho nên chúng ta sử dụng trong cuộc sống, chúng ta sử dụng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Còn một người mà mắt đuôi nè khó tu lắm mấy con, đừng nghĩ rằng tôi tu mà tôi không thấy đường á thì tôi không thấy bờ đẹp này kia cám dỗ tôi. Sự thật ra không phải vậy đâu mấy con, không phải vậy. Nó có con mắt mà làm chủ con mắt, nó có cái ý mà làm chủ cái ý, đó mà cái quan trọng đạo Phật làm chủ. nó thấy cái đó đẹp thì ngay cái ý của nó truyền lệnh ra, đừng ham cái đẹp đó, nó là cái dục, là cái khổ. Thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta, tức là chúng ta đã thấy nó là nhân quả, nó đến đây chớ vần mai mốt ấy, nó đủ thứ chuyện hết á, coi chừng đó. Thì do đó chúng ta đã ngăn chặn nó trước, cho nên nó không có xảy ra cho chúng ta những cái ác pháp, nó không đem đến chúng ta đau khổ. Rồi, còn câu hỏi gì không? Câu hỏi gì không?
Dạ,
rồi, cứ hỏi.
Cái này có gì thì em cho cái bạn này. Dạ, bạn này, cái này con có ghi sẵn mấy con hỏi, nhưng mà con sợ có cái hỏi thì không nên á, cho nên thầy...
Không sao hết.
Dạ, thầy, thầy coi trước rồi. Cái câu nào được thì tụi con hỏi lại con đó. Không phải đấy thầy, con trước đi rồi cái câu, tại có mấy câu bên Đức nó cũng hơi cá nhân á. Để thầy con đi, có gì thì nữa không?
Vấn đề câu hỏi một ở đây đó con. Thì các con hỏi một người tu sai ức chế tâm diệt ký thức là nhân và rơi vào các trạng thái tưởng là quả, phải không thưa thầy? Đúng vậy đó, mình ức chế ý thức thì tưởng phải hoạt động thôi, đó là nhân quả mà mình đã tu sai, mình phải chịu cái tưởng, mà cái tưởng nó thực hiện ra rồi thì con ngồi đây thì nó hiện ra tướng người này, nó hiện ra tướng người kia, hoặc ngồi đây nó hiện ra ánh sáng hào quang này kia, con tưởng cho mình tu chứng đâu, không ngờ là nó gây ra cho mình những cái cảm xúc thích thú để cho mình thấy mình như tu chứng. Sự thật ra thí dụ như mình ngồi mình tu mà thấy nghĩ là khinh an rồi đó, cũng cho nó là chứng, đó là sai, không đúng, đó là tưởng đó. Đó là cái tưởng, bởi vì con người tu của đạo Phật là con người bình thường, không có cái hỷ lạc nào ở trong đó hết. Nói hỷ lạc rồi tại vì tâm chúng ta ngồi nó an ổn, nó không có gì đó là hỷ lạc, nó an lạc mà nó không có gì buồn rầu, cho nên Đức Phật gọi là hỷ lạc, chứ không phải là lúc nào cũng miệng mỉm mỉm cười đó rồi gọi là hỷ không. Mà lạc là lúc nào nghe nó cũng mát mẻ khỏe khoắn thì đó là lạc, thì cái này là ma lạc chứ không phải là tưởng, chứ không phải là thật. Cái tướng trạng mà diễn ra như vậy đó, đó là bị tưởng, bị tưởng tức là ý thức chúng ta bị dừng rồi, cho nên tưởng nó hoạt động được. Rồi mai mốt lên đồng nhập cốt đó là cũng tưởng, bởi vì tưởng nó không có dừng lại một chỗ, cái hỷ lạc ở đâu. Rồi mai mốt tu rồi bắt đầu ngồi đây giao cảm rồi kia, thấy người kia là bị ma nhập hoặc là bị gì gì vô đây nói, bắt đầu trời ơi mình tu hành làm người giải thoát mà bây giờ thành thầy bói rồi. Họ xuống nhau học coi bói, rồi mình thấy hay quá, rồi họ để tiền cũng nhiều, tâm nó chưa ly dục để ông hát, thấy tiền cũng ham, cho nên vì vậy mà coi bói luôn. Ông thầy bói chứ không phải là cái người tu giải thoát, con hiểu không?
Dạ,
cho nên cái tưởng nó sai.
Có lần con ở trong thớ mà con thấy thầy tới đó chị con.
Đó là con bị tưởng rồi. Con bị tưởng, tâm mình chưa bất động mà lại thấy thầy đã bảo ở chỗ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, có phải không? Thì chừng đó đâu phải là thấy thầy, mà thấy cái trạng thái bất động đó sẽ nói chuyện với con. Con hiểu không? Mà bây giờ trong cái ý của con ở trong cái trạng thái bất động đó đó, mà nghĩ rằng Phật sẽ dạy câu đó, đó là Đức Phật đã dạy con, chứ đâu phải là có ông Phật hiện ra ngồi trên thà xem bay xuống như thế này hào quát, thì đó là tưởng của con mất rồi. Còn nếu ông thật mà thấy thầy hiện vô cái hình ảnh, trời ơi thấy tưởng rồi chứ đâu. Bởi vì thầy nói là cái bất động chứ không phải là tướng, mà cái bất động trong bất động đó đó, con gọi, con cũng ở tạm cái bất động đó, con gọi con muốn hỏi thầy câu này nè, thì ở bất động đó nó sẽ trả lời trong tâm của con. Con đừng có nghĩ rằng ở cái trạng thái bất động nó phát ra âm thanh, không phải, mà chính tâm con đang nói cái câu nói đó. Con hiểu không? Con thấy bởi vậy cái khi mà cái tâm con bất động đó thì nó sẽ tương ứng với bất động ngoài này, có phải không? Cho nên khi mà con hỏi đó thì tự ở trong cái tâm trạng bất động con nó sẽ trả lời con nói đó, đó là thầy trả lời, chứ đâu phải là thầy hiểu mình đó rồi mà trả lời con. Con bị tưởng rồi, sai phải không? Đó là sai. Trạng thái tưởng nó hơn ác pháp nữa, mấy con, nó hơn vọng tưởng nữa. nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Phá nó là không dám ngồi, không dám ngồi bất động. Phá nó là luôn luôn lúc nào còn cảnh giác. Nó còn hơn nữa, bởi vì hễ nó là bất động, nó tưởng nó hiện ra, nó hiện ra nó dẫn mình chỗ này để chỗ khác, nó hiện tầm bậy tầm bạ dữ lắm. Nó hơn là vọng tưởng. Vọng tưởng là nó đã quân cái thế gian thôi, nó ham muốn chuyện này chuyện kia, ăn uống rồi rau cải, hoặc là chuyện gia đình, quần áo đẹp xấu rồi thôi. Bây giờ áo này nhăn, ủi cho nám rồi kia, đó là cái tâm của thế gian, biết không? Nó khởi những cái niệm đó. Còn cái tưởng nó không khởi niệm đó đâu, mà nó khởi những cái niệm. Cái niệm nào mà tâm tâm con thích mà con làm thầy thiên hạ, nó niệm ra đó. Rồi bắt đầu bây giờ nó thích đi ra nói pháp nữa chứ. Nó đem ra nó nói này kia, nó thuyết phục mà nó cũng hay lắm. Cho nên mấy ông mà tôi chưa tới nơi, chưa làm chủ sinh già bị chết mà ra nói pháp, ông này bị tưởng hết rồi. Pháp tưởng nói hay lắm, nói trúng lắm chứ đâu mà nói thật. Bởi vì thầy nói mấy ông đại thừa, mấy cái ông thiền sư đồ ra nói pháp thì nói mấy ông bị tưởng hết áo rồi, pháp tưởng mấy ông nói. Chứ thì thật ra mấy con làm chủ được sinh già bị chết, mà bây giờ mấy ông một chết nói, mấy ông ta ý bảo tình chỉ hơi thở nằm xuống chết chứ thầy xem coi coi. Ôi, đâu có làm được, cái nó như vậy mấy ông bị tưởng hết đó. Cho nên cái hàng mà thuyết giảng bao nhiêu thì mấy người đều bị tưởng bao nhiêu. Nó là pháp mà, nó đậm lắm. Nó làm cho người ta không còn tu tập được, cứ nghĩ rằng mình chứng. Đó, nó làm cho đến khi mà cái người đó, cái người mà thuyết giảng cho luôn đó, đến khi họ bệnh tật, họ đuổi bệnh không đi nữa. Còn thấy cái gì hòa thượng thuyết giảng luôn chừng nào đuổi bệnh không đi, cứ đi nằm nhà thương hoài. Tại vì do nhân quả nghiệp báo gì, do mình tạo nó nhân á, cái nhân tu sai đó là cái quả của nó tưởng hiện đó. Thì nhân quả chứ có cái gì, ở đời này có cái gì cũng nhân quả hết. Người ta bảo mình tu để xả tâm ly dục đi ăn pháp, mà mình cứ lo ức chế cái ý thức của mình không cho niệm thì mình phải rơi tưởng. Thì cái nhân mà ức chế ý thức thì cái quả của nó tưởng, chứ ai có nhân quả khác ở đâu, không phải là nhiều đời nhiều kiếp đâu. Nhưng mà hiện bây giờ đó, hiện bây giờ tu tập á, mà nếu mà không chọn lấy một vị thầy mà chọn một cái vị thầy sai, người ta dạy mình tưởng nhiều lắm. Bởi vì hầu hết là mọi người người ta bị rớt vào trong tưởng pháp hơn là chính pháp của Phật. Người ta đâu có hiểu, người ta cứ dùng tưởng người ta tu, người ta cứ nghĩ rằng cái ý thức này dừng lại á thì người ta chứng đạo. Cho nên người ta cứ lo người ta dừng cái ý thức. Còn thấy như tịnh độ thì niệm Phật nhất tâm bất loạn 7 ngày đêm, cái còn gì? Ý thức hoạt động rồi. Rồi thiền tâm thì biết giọng liền buông hoặc tham công án, cho cái ý thức nó đừng có khởi niệm. Thì đó là cũng là tưởng thôi. Nó không khởi niệm thì nó phải khởi niệm tưởng thôi, không khác gì được hết. Còn không mà khởi niệm thì nó rớt vào ở trong không tưởng, cái trạng thái của không định đó, thì cái người đó ra không được. Nó rớt vô mới thì nó 5-10 phút, 1 giờ, nửa giờ thì họ còn ra vô được. Nhưng mà khoảng từ 1 giờ rưỡi, 2 giờ họ không ra được nữa. Nó không xuất ra. Bởi vì thiền họ, thiền mà tu tập để mà ý thức nó dừng đó, thì cái không tưởng nó được kéo dài, thì cái người đó hết biết đường ra rồi. Thiền không xuất không nhập, tức là không có cách thức tắt ý để mà ra. Còn mình đây luôn luôn tắt ý, cho nên vô thì tắt ý vô, ra tắt ý ra. Còn họ còn thấy thiền Ấn Độ, mấy ông đại thừa tu tập có tắt ý đâu, cho nên họ đâu có biết được. Khi mà vô dính ở trong không đó rồi, bây giờ ra không được, cái bắt đầu để lại nhục thân như ngày vũ các minh vũ các thường. Bởi vì ở trong không rồi, cái thân nó không thúi không hoại, nhưng mà tưởng họ chứng đạo chứ họ đã lạc vô thiền tưởng mất rồi. Rồi cái nghiệp đó nó tương ưng tái sanh chứ đâu phải họ chấm dứt đâu. Họ đâu có thành Phật được đâu mà chấm dứt, con hiểu không? Bởi vì cái tâm họ nó còn tham sân si, họ chỉ tu tập ức chế cái ý thức của họ thôi, họ rớt trong không. Cho nên cái trạng thái không nó, cái thân họ thay gì nó chết, nó rã, nó thành đất. Còn bây giờ nó ở trong cái trạng thái không thì nó giữ cái thân nó vậy, do cái không định đó nó giữ. Nhưng mà cái nghiệp của họ tham si nó phải tương ưng, nó tái sanh chứ. Họ cũng còn tái sanh nữa, chứ họ không có chấm dứt tái sanh luôn ngồi được. Cho nên cái thân của ngày của các minh của trường ngồi lại đó, chúng ta chiêm nghiệm thấy người này có công tu thật. Nhưng mà người không biết thì khen ngợi, người biết thì rất là thương tội. Bây giờ những cái nghiệp của cái người này, họ tu như vậy không ly được cái tâm tham sân si, cho nên cái nghiệp tham si họ vẫn còn, cho nên họ tiếp tục tương ứng tái sanh biết bao nhiêu đời nhiều kiếp nữa chứ đâu phải một đời này. Đó là cái sai. Bởi vậy tu thầy nói lọt vưỡng là nguy hiểm lắm đó, chứ không phải dễ. Đó là nhân quả, nhân tu sai thì cái quả nó rơi trong tưởng, tức là nhân mà mình ức chế ý thức thì cái quả nó phải rớt ở trong cái tưởng mà thôi, tức là cái quả của nó, kết quả của cái ức chế ý thức đó, thì đó là quả tưởng. Con hỏi thầy bị nghiệp báo gì, thì con cũng vẫn là do con tạo cái nghiệp con tu sai thôi, cho nên cái quả của con hiện giờ nó bị rớt trong tưởng, nhưng mà đâu có sao đâu sợ. Có thầy mà nói gì cho mày vô tưởng, mày có đi chung vô ở dưới địa ngục ít bữa mày cũng lên chứ, thằng réo thầy cái là thầy móc tao lên nhiều chứ đâu để tao chết nhưng sợ. Nói thật sự con á, thì thật sự con cứ khi mà nó như vậy đó thì con đừng có ngồi, mà nó bị tưởng thì đừng có ngồi, đi nó bị tưởng thì con cứ nhắc tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự, chứ không có gì ý thức nó nghĩ cái gì con cứ để cho nó nghĩ. Yeah. Đừng có diệt nó muốn nghĩ gì cũng được hết, nhưng mà nó đừng có làm cho con phải giận hờn buồn phiền thương nhớ. Cái ái đi xử thì không có, tham sân si thì không có, thì nó niệm gì cũng được hết. Con phân biệt được cái đó không? Phân biệt được cái đó thì tất cả những cái niệm mà tham sân si mạn nghi với ái kiết sử rồi nó khởi lên là con tác ý được dừng ở đây, không chấp nhận cái tụi này đâu, đúng không? Còn tất cả những niệm khác thì mày muốn nghĩ suốt ngày tao cho nghĩ, nghĩ riết bế rồi ngủ chứ có ai mà nghĩ không ngủ, phải không? Cho nó nghĩ không có cách mà phải diệt nó làm gì. Còn con người chứ một cục đá sao mà diệt cái ý thức của con làm vậy? Không lẽ là con tu riết rồi thành cục đá đó, mai mốt cụ Trang này với chú Phật Hạnh khuyên để ngoài kia nhận cho họ coi cục đá này đó là diệu hiền. Điên sao mà tu thành đá.
Nhưng mà thường khi tụi con ngồi nó hay khỏi là những bài hát gì thì nó cũng là sai.
Nó cũng bị tưởng đó con. Thỉnh tưởng đó.
Dạ không, tự trong niệm mình đó nó khỏi là những cái bài hát ngày xưa mà mình hay hát đó.
Nó cũng bị thinh tưởng, nó nhắc lại được không?
Dạ thì cái đó thì mình cứ phải tắt ý.
Phải tắt ý dừng lại thôi, chứ không khéo nó thầm nó nhắc lại. Dạ. Con ngồi đó con lắng nghe nó ca hát nữa, bởi vì cái tưởng mà nó có một cái người tưởng của con. Dạ. Cho nên vì vậy đó con, bởi vì ý thức mình làm chủ mà.
Dạ không, cái đó là cái niệm.
Cái niệm chứ chưa phải ha, nó cũng là cái niệm, còn nó chưa sâu rồi. Chớ mà con sống trong tưởng thời gian sau nó ngồi nó hát. Con ngồi con nghe nó hát.
Giống như con ngồi con nhớ những cái bài hát ngày xưa thì
nó con nhớ đó là cái niệm.
Cái niệm
của ý thức.
Dạ.
Nhớ là bà thì tắt ý, bà dừng đi ở đây còn hát. Hồi đó hát không đã, bây giờ còn muốn nữa. Đó là con bảo nó dừng đi, không có gì đâu. Nói chung là bị tưởng thì mình biết rõ là mình bị tưởng rồi đó, thì nó cũng không phải khó phá đâu. Mình không chấp nhận nó thì nó sẽ không còn nữa, chứ không phải gì. Con chỉ cần không chấp nhận nó là được rồi. Chứ còn con chấp nhận mà con cứ con thích để cho nó hiện ra nó là con nuôi nó đó thì không được.
Trời ơi, sợ cái mồ
chứ. Đấy, sợ cái mồ rồi. Khi mà con ngồi mà nó hiện ra thì con đứng dậy đi, tao cho mày hiện tao đi. Mà mày để mà con đi mà nó hiện ra nữa, tao lấy roi tao quất mày á. Tao đập cho mày văng ra chứ ở đó mày đi theo. Bây giờ con đi hành, con đi kinh hành, con nghe nó đi sao nó cũng bộ đi sao đó là nó đó. Tưởng của con đó.
Dạ.
Con đi trước á thì con không nghe bước chân con đâu, mà con nghe nó đi sao á. Có người nào đi sao đó, tưởng nó đi chứ ai đi. Thì đó, thì con lấy roi cũng quất con ở đó, mày đi theo.
Nhưng mà ngay ngày hôm đó con ngồi nhà khách, con nhìn ra cái cục đá phía trước, con thấy con thằng lằn nó bò, con nhìn kỹ thì con thằng lằn từ từ nó biến mất mất thành ngày luôn.
Đó là cũng bị tưởng biến, chứ không là gì biến.
Đó là bị tưởng
thì bị tưởng đó.
Dạ.
Đó là tất cả những cái đó. Cho nên vì vậy đó, con nhìn con thằng làng bò quá sao từ 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 mất. Đó là con nuôi tưởng con á. Thấy một thằng làng nó rồi ngó chỗ khác đi, đừng có ngó nó nữa, rồi nó thành tưởng. Hãy con tập trung con ngó, bởi vì thường thường con tu sai là tại vì con tập trung ý thức. Cho nên bây giờ con ngó gì mà chăm chăm một hơi đó là tưởng nó hoạt động. Đó là tập trung, nó hoạt động chứ sao.
Vậy nếu trường hợp con thấy con thằng làng đó thì con phải làm sao mà...
con thấy thằng làng đó thì đừng ngó nó nhiều. Ngó ít thôi, ngó sơ qua thôi, đừng có tập trung để coi con thằng làng nó bò như thế đâu.
Dạ.
Chú ý thằng làng đó là tập trung. Có phải không? Con thấy không? Đó là chưa đây gì vậy đó. Mới thấy thằng làng biến. Chứ con nếu mà con không tập trung theo nó là đừng nó biến. Thì cái tưởng con nó biến thằng làng sao? Cho nên vì vậy đó con thấy không, khi mà mình đừng có tập trung, bởi vì do tập trung nó mới có tưởng. Bởi vì sống, bởi vì mình không có tưởng, mình tập cho có tưởng thêm nữa càng tốt hơn sao. Thời Đức Phật trong thời Đức Phật nói chung á là khó cũng có nhiều người có tưởng. Bởi vì cái số người mà theo ngoài đạo đều là bị tưởng hết rồi không? Chứ không phải cần đâu. Nhưng mà đến Đức Phật là Đức Phật đã tìm mọi cách để phá tưởng mà. Còn con bây giờ thì thật sự thầy dạy đúng theo pháp Phật, nhưng mà con tu là tại vì ức chế ý thức. Cho nên con bị loạn tưởng. Bởi vì thầy nói thật sự ra kinh sách Đại Thừa và một số người đã đi trước đã dạy chúng ta, đã từ cái người Trung Quốc mà truyền sang qua Việt Nam đã dạy chúng ta mà tu tập như thế này, là nó đã thành một cái thói quen rồi. Cho nên vì vậy mà người nào muốn tu đều là phải nhẩm lại cái lối mòn của họ hết. Thầy gạt ra gần chết. Bây giờ mấy con hỏi không tu thôi tù ra, mấy con cũng lọt trong mấy ông thầy tổ này hết. Thầy tổ hết chứ không có mấy ông này là dạy cái kiểu đó hết chứ không có ông nào mà dạy thật. Các con thấy có người nào mà dạy cái kiểu theo thầy đâu. Kinh sách ở đâu có viết ra, trừ ra sách của thầy. Chứ nếu mà có dạy thì kinh sách của mấy ông nó để ra đầy đủ hết rồi. Mà bây giờ kinh sách của mấy ông là để ra mấy con đọc thứ rồi. Tạng kinh, cái tạng kinh Hán tạng của mấy ông nó trời đất ơi, tam tạng thầy nói thiệt ra thấy mà mệt. Để một cái tủ, cái căn phòng này chồng cao lên thế này nè. Họ thử có ai mà đọc hết không. Vậy mà mong viết ra như vậy đó, mà chỉ có bao nhiêu đó lặp đi lặp lại thôi chứ không có khác. Ông thì dễ ra thêm cái này chút, ông thì dễ ra thêm kia chút. Viết ra nhiều sách vô lượng. Bởi vì tam tạng kinh điển nghe ghê được. Rồi đặt ra câu chuyện mà đường tăng mà đi thỉnh kinh, trời đất câu Phật gì mà kinh quốc tạo được. Chứ sự thật ra mình viết ra rồi mình bày đặt ra cái chuyện mà quyền cõi đó, cái chuyện tam tạng đi thỉnh kinh thật ra đâu có gì đâu, cũng ở bên nước Trung Hoa. Từ cái chỗ mà cái chùa đó mà viết kinh ra thì cho cái ông thầy nào rinh về tại cái tỉnh đó gọi là tam tạng. Chứ đâu mà đi thiên trụ. Thầy nói tự chung là cái sự thật là cái sự thật. Có đường quyền trang thật sự. Trong cái thời nhà Đường thì có đường quyền trang. Nhưng đường quyền trang thì cái người mà tu hành giữ giới đều cũng nghiêm chỉnh, thông suốt những kinh sách Đại Thừa. Cho nên vì vậy mà người ta thiêu dệt lên để làm cho cái chuyện cho nó kinh sách của người Trung Quốc viết cho nó độc đáo một chút thôi. Chứ không có cái gì mà đi thỉnh kinh đó. Thỉnh kinh ông Phật, ông viết chữ Hán vậy sao bà con? Không, mình đặt ra câu hỏi mà rồi chữ Nho của Tàu chứ. Không lẽ mà ông Phật cũng viết chữ Nho nữa sao? Qua lên Ấn Độ mấy con coi người Ấn Độ mà viết chữ gì? Không, mình phải có sự suy luận để mình thấy được cái giả dối người ta gạt mình mà. Đâu có phải mình thiếu sự suy luận đâu. Cứ nghe đâu tin đó đâu được. Cho nên vì vậy mà bây giờ tưởng càng tốt, con về tu tưởng đi. Bây giờ tại sao? Tại vì chưa ai được tưởng như nó ta. Thì có vậy thôi chứ gì đâu. Bây giờ con đi á, con cứ nghĩ tưởng ở trong đầu bay lên nha.
Thầy ơi, con sợ quá thầy ơi.
Sợ gì? Nó bay mà sợ. Đâu có gì đâu, đừng có té nhân bài bài. Thì tu tập một thời gian sau mà lỡ nó có bay được một thứ gì thì mình biểu gì? Mọi người người ta coi không bay gì hết. Ở đây tôi tu tưởng nè, mình đừng có nói đó là Phật dạy đâu, mà đây là tưởng của tôi. Tôi tu nè, tôi đi một cách cũng tâm thức. Bà con người nào muốn tu theo tôi thì tôi dạy.
Chắc ngàn năm con cũng không dám.
Có gì đâu. Thì tạo ra cái trọng lượng của mình mà cái tưởng mà nó nâng lên được vậy cũng hay lắm chứ. Đâu có sao được.
Nhưng mà nó không thể hiện được vậy, mà nó làm cho con phải chết bốn cách, nó con cũng không biết cái đó để con trả cái nghiệp báo gì không. Con con thắc mắc cái đó.
Thì con cứ bay được rồi bà. Chết đâu là chết. Có gì đâu. Con nhớ là khi cái nghiệp bay được thì con sẽ tiếp sanh, tiếp tục tái sanh, phải không? Mà bay được thì tức là phải sanh làm chim. Thì đâu có gì thì bỏ cái thân này làm chim thôi. Con mà làm chim thì chim đại bằng.
Trời ơi.
Cho nên đừng sợ con. Trên đời này không nên sợ một gì hết. Ta cho mày tưởng, nếu mà được cái tưởng vậy rồi, con cứ tu tập tưởng đi. Có thầy đây mà đâu gì, bay lên mình lôi xuống. Còn muốn để bay thì cứ để cho nó bay, càng ngày càng cao lên được luôn. Cho nên đừng sợ gì hết, cứ tập cho mày tưởng đi. Mà nếu chết thân này thì tao làm chi? Tại vì mình tưởng mình bay mà. Cho nên không có sao đâu, đừng có sợ. Khi mà con không sợ tưởng thì tưởng thôi. Áo bây giờ thầy kết luyện rồi đó. Bắt đầu bây giờ con bảo nó bay đi thì nó có bay được đâu, thì như vậy là nó hết chứ gì. Bay cho cao rồi chứ đừng mà cứ nghĩ rằng mình đi như thế này, cứ tưởng là mình bay sự thật, con có bay được đâu, có bay không? Thầy con bảo nó bay cao lên đi, mà nó bay cao không được thì tao bẻ bỏ rồi. Có phải mình tu tưởng mà nó là nhiều tưởng, có hiểu chỗ này muốn nói không? Thuận theo nó mà diệt nó. Đó là cách, một cách hay nhất. Còn bây giờ con làm nghịch nó thì nó phải bẻ quẹo qua cái tưởng. Phải không? Bây giờ con bị cái tưởng này rồi, con không dám rồi, cho nên vì vậy mà nó sẽ đưa con đi chỗ khác.
Có gì còn nữa hả bạch thầy?
Chứ sao? Con cái mặt của con mà làm sao mặt tưởng mà làm sao mà chạy được rồi. Cái mặt tao bơ bơ tưởng rồi đó. Không, mấy con coi là nhìn mọi người này có tưởng không? Có phải không? Người ta đâu có bị tưởng như con đâu. Còn con bị tưởng. Thì vậy thì con cứ tập tưởng lên thì nó sẽ bay không được, thì con bẻ cổ luôn thì nó hết như vậy đó con vui. Con cứ dùng đi. Coi thử coi nó bay được bao nhiêu, bay được bằng cái nóc nhà này.
Mà bà thấy con đâu có bay được không?
Thì con muốn, nhưng mà tại nó tưởng cho nên bảo nó bay đi. Tao nghe tưởng bay dữ. Thì con cứ tập đi rồi con sẽ thấy là mình sẽ điều khiển nó, chứ đừng có sợ. Ban ngày thì con phụ bếp này kia rồi được rồi, tu tập 3 giờ chiều tối kia được rồi, đâu có gì đâu. Nhưng mà tu tập sao đúng? Bây giờ đó, về cái phần này thì tưởng rồi. Con ngồi đâu cũng bị tưởng. Vậy thì con đi kinh hành thì con bảo đi khỏi mặt đất một thước cho tao. Kỳ này tao không làm người đâu mà tao làm ma. Các con có nghe người ta nói ma đi đi khỏi mặt đất không? Đi khỏi mặt cỏ. Cho nên khi mà thấy người nào đi thì chúng ta nằm sát đất xuống nhổ rồi.
Tiếng này chị Hiền đi chợ cái đó mua đồ ăn.
Vậy rồi nghĩa là con muốn hết tưởng là con phải làm mọi việc mà biểu nó phải làm theo cái tưởng của con. Đi chợ thì phải đi cho nhanh. thử coi nó đi nhanh không. Nếu mà đi cũng nhanh nữa thì tao cũng chấp nhận được, đi cho nhanh. Bởi vì mày tưởng mày phải làm cho hơn người ta, không? À rồi con đi mua đi gì đó, thầy bắt đầu con về con nấu ăn này kia, tưởng là phải nấu ngon, không có được nấu dở. Nấu dở thì mày còn người ta chứ như vậy, phải không? Bữa nào con nấu cái món ăn nào đó con hỏi món ăn này ngon không, thì ngon là đó là tưởng nấu, còn dở là tao nấu.
Thì nói như vậy chỉ tưởng mày
ở cái chạy cái sao
không cái tưởng tưởng
vậy
luôn
đâu có gì đâu, cái đó là cái hay luôn, mình biết dùng nó mà. Hồi giờ mình nấu ăn dở, bữa nay tao bảo tưởng nấu ăn cho ngon thì bắt đầu làm ngon, nó mới người đi ăn cái này mà giờ nó cứ có chi vậy mình nấu ngon quá đâu có gì đâu. Bởi vì nếu mà con bây giờ có một mình á, có Diệu Hiền không á, thì con làm gì thì có mình con. Bây giờ nó thêm hai người rồi thì tại vì con nói nãy giờ phải không, con nói đi tưởng không à, ở trong này nè con bị tưởng nè, thì đó là hai người. Thì vậy cho nên vì vậy mà con phải sai nó, con sai tưởng làm mày mà làm coi không được là bị táo đó, như vậy đó thì nó sẽ hết. Bắt đầu bây giờ nó thấy làm được thôi, nhập vô thành mình con. Có phải không? Con hiểu chưa không?
Dạ. Ừ. Giờ chỉ cách con phá.
Vừa nói cái tưởng mà vừa chỉ cách phá bằng một cách thực tế. Mình sai nó, mà nó làm dở biết rồi, nó chưa bài tưởng. Vậy thì từ đây về sau không có tưởng nha, mày làm trạch rồi. Không có đúng. Còn mà nó làm ngon mọi người khen, đó là tưởng tao làm được. Thì cái tưởng của con nó bị con sai, nó bị Diệu Hiền sai nó, cho nên nó làm ngon. Con hiểu không? Cho nên con đi mà nó đi mà thế đi kinh hành mà đi cứ đụng đất vậy đó, thì con sai nó, đi lên cái cao. Mày là tưởng thì phải làm theo tao, sai chứ sao lại không phải chịu nghe. Mà nó đi lên trên cao thì đúng là con sai được rồi. Mà con sai được rồi thì con bảo đi sang dưới đất thì nó làm đi sát đất, thì như vậy là con làm chủ tưởng, có phải không? Phải sướng không?
Dạ.
Có hai người. Dạ. Sai được cái này thì phải sai được cái kia chứ, có đúng không? Sai đi cao nó đi cao, mà bảo đi thấp thì phải đi thấp, thì như vậy là con làm chủ tưởng không? Chứ bây giờ diệt nó làm chi? Con người nào cũng có tưởng, nhưng mà tại vì người ta không có tu cho nên thành nó không có bị tưởng. Nó có nhưng mà nó nằm đó nó không có làm gì hết. Con hiểu không? Bây giờ con tu nó hiện ra rồi thì mình có người thứ hai thì mình sai nó mà làm gì. Có phải sướng không? Đây bây giờ thầy nhắc lại cái cô Bích Hằng, cô bị cho đi ăn cắn cho nên cô bị tưởng, do đó cô nhìn xuống lòng đất cô thấy hài cốt người ta, do đó nhà nước mới đi tìm hài cốt liệt sĩ thì mới nhờ cô đi tìm. Cô đi thì cái đôi mắt cô cũng như mình nhưng mà cô thấy dưới lòng đất. Có phải không? Khác hơn là tài ứng tưởng của cô nó giao cảm, nó nhìn thấy chứ đâu phải cô. Cho nên vì vậy cổ là hai người, phải không? Cô sai cái người kia đi tìm hài cốt, cái cổ đâu có đi, không? Cho nên vì vậy là con bây giờ là hai người thì cũng ý với cổ. Mai mốt là nhà nước hay được, người ta đến thỉnh con đi tìm hài cốt. Bởi vì cái người nào mà tu bị tưởng thì mình sử dụng lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đời. Có phải đặc biệt không? Cái người mà người ta chưa bị tưởng không làm việc thì thôi người ta chịu đi. À cũng như mấy người này đâu có bị tưởng đâu, họ đâu có làm việc được. Còn Phong bây giờ đã có tưởng rồi thì phải làm việc cho là lấy chớ. Điên gì mà bị tưởng mà lại diệt nó. Trời đất ơi, người ta sai nó làm gì hết chứ.
Trời đất.
Các con thấy không? Nhiều cái nhà ngoại cảm mà người ta sử dụng được cái tưởng người ta để giao cảm cái chỗ này chỗ kia chỗ nọ, người ta làm ích lợi cho xã hội.
điều đó điều tốt mà đâu có xấu.
Mà thầy nếu nói vậy thì con mắt con mà đêm thì tự nó nhìn thấy đồ trong bóng tối, nó sáng thì nó đang ngủ thì mày phải nhìn xa nữa cho tao.
Đúng rồi, mày phải thấy được mọi vật tao.
Cái mê mắt.
Mình sử dụng được cái ý tưởng của mình, cái tưởng của mình.
Giờ cái lỗ tai con tự nhiên giờ nó nghe hoài cái âm thanh gì, giờ con nói giờ mày phải nghe về nhà.
Mày phải nghe về nhà cho nghe được cái ở nhà nói cái gì.
Dạ.
Chứ mày không có nghe ồ ồ ồ đâu có được.
Dạ dạ. Dạ.
Không được, phải nghe
chứ. Thầy di động đi.
Mình phải sai nó chứ, tự tại nó có mà nó hoạt động là thì mình mừng rồi, phải không?
Dạ.
Nhưng mà con sai thì con phải kéo léo chứ không kéo người nào biết người ta nói con điêu. Trời ơi, nhỏ này tôi cũng rất là bây giờ nói chuyện gì trên trời dưới đất tao không biết hết. Ở đây mà nói chuyện đâu nhà nói. Đó, thành ra con còn ý thức hẳn hoài, cho nên con điều khiển bằng ý thức sai nó làm việc chính xác đầy đủ ý nghĩa của nó. Bây giờ tôi nói chuyện với gia đình tôi, bây giờ cha mẹ con nói chuyện nhau, mấy người không tin, mấy người nói tôi nói lẩm nhẩm, mấy người gọi điện thoại gì chứ tôi hỏi đây số điện thoại đây, hỏi ba tôi nãy giờ tôi nói chuyện với ổng đây, phải không? Người ta gọi gì như đó đúng phong pháp vậy, thì đó là con đã sử dụng được tưởng.
Trời ơi, con không khám
đó. Tại vì bây giờ nó có lỡ rồi. Chứ phải chi mà không có thì thôi. Còn giờ đã có rồi mà việc nó sao? Đó, con thấy không? Yeah. Bởi vì bây giờ cô Bích Hằng cổ đã có cái tưởng hoạt động về rồi. Bây giờ việc à? Để trở về bình thường à? Đâu có chuyện nó làm sai. Sử dụng nó để làm việc lợi ích. Con vừa có tưởng cũng giống như cô Bích Hằng, tôi phải sử dụng làm được hết chứ.
Còn nếu mà mày làm không được á
là bị đòn chứ tao ạ. Trời ơi. Không phải không? Mình sẽ riết rồi nó làm cho mà coi. Tại vì tưởng con hiểu.
Con không muốn đâu thầy ơi.
Chứ ai muốn. Nhưng mà bây giờ nó lỡ có rồi thì bây giờ phải sai nó làm việc chứ.
Dạ, nhưng con nghĩ chắc nó làm không được đâu thầy.
Sao con biết nó làm được? Là nó làm còn hiên con. Đó, hồi nãy thầy nói rõ ràng là con nấu ăn dở, cho nên con sai nó nấu ăn ngon. Mà nó làm ngon thì biết là tưởng con làm rồi. Tại sao một lần là con niêm, con bỏ muối rồi nhiêu đó con thôi. Mà giờ trong cái tưởng của con nó nghĩ phải bỏ thêm đường, thì giờ con bỏ thêm đường thì cái món ăn con nó lại ngon rồi. Thì cái tưởng con nó làm, phải không? Để cho nên như vậy mà hồi nãy thầy nói con điều khiển cái tưởng con nấu ăn con nó ngon mà nó làm được chuyện đó rồi thì con điều khiển nó đi cách lên trên mặt đất một thước. Mà nó làm được rồi thì con phải làm chuyện khác nữa, giờ đồng thời con biết sao nhau. Tại vì con tu có tưởng nó hoạt động thì bây giờ mình đã có thêm một cái người phụ giúp mình thì mình mới sai á. Người ta không có người thô tớ, người phụ lực thì người ta thôi. Còn con vậy là có người rồi, không chịu sai, con chịu làm thì dễ hết dở. Cũng như bây giờ ở gần bên thầy có cô Trang mà Hạnh, thầy phải sai cái chuyện này chuyện kia, phải không? Chứ cỡ không có mấy người này thầy sai ai? Không, con bây giờ có người mà không biết sai. Cái đó đâu phải khùng, phải không? Cầu cho tu có người thêm đặng mà hoạt động làm cho tốt công việc. Tu cho lợi cho mình mà lợi cho người, mà có người phụ con làm việc thì vậy là tốt, đâu có gì đâu. Con thấy giải thoát của đạo Phật thì nó tâm bất động thanh tạng làm vô sự, lúc nào cũng không giận ngờ buồn phiền, không ham muốn cái gì hết, đó là giải thoát rồi. Thì như vậy là con là Phật rồi, bây giờ lại có người phụ giúp mình không phải tốt sao? Còn lại đòi hỏi cái gì lạ lùng thì thầy biết đó. Thật rồi thì còn có những người mà thì sai nó làm gì. Nhắc cho con thấy nè, bây giờ mọi người ở đây ai cũng thành Phật được hết, bởi vì ai cũng nhận ra tâm bất động thanh tạng là vô sự. Mà giờ người ta chửi, người ta mắng mình cũng giận, không hờn, buồn phiền. Người ta nói mình nó dở, nó không ngon này kia, cũng không buồn phiền gì hết. Không giận hờn gì hết. Là do đó là mình giải thoát rồi, mình là Phật rồi. Bây giờ bao nhiêu tám ông Phật ngồi đây rõ ràng, chứ đâu không phải bổn.
Có phải không? Tám ông Phật là tại vì người ta nói gì mình không chướng ngại hết, mình không dao động tâm hết là Phật rồi. Chứ tu gì? À, mấy con còn tu cái gì nữa? Nó giải thoát rồi chứ đâu cần gì phải tu. À, mấy con đã hiểu tâm bất động thanh thản rồi. Bây giờ tâm thanh thản nè, nó bất động không ai làm cho nó dao động nè. Nó bây giờ nó ngồi đây nó an ổn chứ nó có ai làm ai có làm nó đau nhất chỗ nào đâu mà gọi là không an ổn. Mà giờ nó có làm gì đâu, nó vô sự chứ. Ngồi để nghe thầy nói chuyện chứ nó có làm gì, nó có cài cuốc của người kia đâu mà nó hữu sự. Không ai không, mấy con ngồi đây mấy con đâu có làm gì đâu, thì tức là vô sự. Thành ra tâm bất động thanh thản là vô sự. Bây giờ mấy con có đủ hết rồi thì đó là Phật của mấy con rồi chứ đâu gì mà thầy cũng dạy mấy con vậy. Thầy với Phật Thích Ca với mấy con đều là đồng nhau với một trạng thái, đó là Phật rồi. Còn bây giờ con có thêm người sai thì Phật phải sai người khác thì được chứ có sao. Chứ con đừng gì chấp cái tưởng của con mà con thấy sao lại trong người tôi có hai người. Phật thì phải có thầy giả. Mà con hơn người ta là con có thầy giả. Cho nên con sai được cái người đó làm việc phụ con
thì con cứ sai, có gì đâu mà con lại sợ.
Không có sợ tưởng, mà hãy sai nó làm việc với con để cho con làm công việc càng lúc càng tốt, không có gì hơn. Một người mà đang tu tập hay rơi vào cảnh thấy tưởng là nguyên nhân gì? Đâu có một người mà tu tập mà hay rơi vào cảnh thấy tưởng là cái người mà tu tập đó nó chỉ ức chế cái ý thức của nó, cho nên cái tưởng nó phải làm việc thôi. Bởi ý thức không làm việc thì tưởng làm việc. Còn thầy ngồi đây mà thầy tu tập mà thầy nghĩ cái này cái nọ kia toàn là tất cả các pháp thiện, không có pháp nào làm thầy chướng ngại, cho nên cái đầu óc này nó còn nghĩ mà. Còn con ngồi tu tập cái đầu không nghĩ thì cái tưởng nó phải hiện ra nó nghĩ chứ. Thành ra con tu tập thời gian sau mà con không nghĩ đó, cái ý thức không nghĩ đó, thì nó cái tưởng nó phải hiện ra. Mà cái tưởng á, trong thân của con á, nó có năm cái quẩn, năm cái thằng ở trong đó đó. À, sắc thọ tưởng hành thức. À, sắc thọ tưởng thì cái thằng tưởng á, của con nó đã hiện ra, nó làm việc với con rồi, cho nên con mới thấy tưởng. Còn mấy người này có tưởng mà nó chưa có ra, nó nằm ngủ. nó cần ngủ, nó còn ngủ ở trong, cho nên nó chưa có chịu làm việc đâu. Mà mấy người này họ không muốn cái thằng đó làm việc, mà không sai. Để tao làm việc chứ đâu có mày lộn xộn quá.
con muốn
con muốn mà tại sao mấy con nó hiện ra. Mấy người này người ta không có ức chế ý thức cho nên nó đâu có hiện ra được. Còn con do con ức chế ý thức cho nên nó hiện ra đặng nó phụ tay con nó làm việc.
Dạ, có gì đâu sai,
không phải sai đâu, cái đó là tại đúng độ. À, người mà muốn tu tập không bị rơi vào tưởng thì phải tu như thế nào? Thì sống như mấy người này đâu có tưởng đâu. À, thì giờ con đi nấu cơm, con đi này kia rồi, con đi với cái ý thức của con nha, chứ con sai tưởng con đi thì tưởng con nó hoạt động, bởi vì con có người tưởng rồi. Còn người ta cái người tưởng nó ngủ, nó không có làm việc, nó ngủ. Còn của con nó trời sai nó làm việc đó. Tại con có người phụ. Cho nên bây giờ đó, con muốn không rơi vào cái trạng thái tưởng á thì nó cũng không phải khó. Bắt đầu nghe lời thầy sai nó làm việc, nó làm việc không được thì dẹp nó, thì nó còn có mình con. Không phải không? Ờ sai nó làm được thì dẹp. Mày làm được thì tự ra sao tưởng có lạng chạm ở đây nữa.
Có hay không? Không hiểu.
Có vậy thôi là hết. Chứ đâu có gì đâu. Dẹp tưởng đâu có khó đâu.
Không khó đâu.
Đuổi nó ra khỏi nhà thì nó hết tưởng à.
Dạ.
À, bây giờ con có một đứa, đứa phụ công việc con, đứa đi tớ đi. Không?
Ngồi
đi không?
Có phải là mình để đặt kỹ càng mình ngồi hạn chế không?
Nhà con muốn hỏi thầy là cái gì? Nhà con hỏi là
những thứ mình về đúng và mình để hạn chế hiện tượng á. Thì có phải là người ta để đặt đầu tiên là phải nghiêm chỉnh không?
À, cái người mà hay bị tưởng hả?
Thế là nếu mà để hạn chế.
Hạn chế bị tưởng.
Ức chế đó, ức chế cái ý thức á.
Không hạn chế thì thôi. Hạn chế
thì thôi. Muốn tu thì mà hạn chế để cho đừng có bị tưởng á. thì người ta phải tu với lực nghiêm chỉnh
hay là sao? À, nói chung á là một cái người mà muốn tu á, cái cơ bản đầu tiên của họ, họ muốn tu là họ phải triển khai cái tri kiến nhân quả của họ. Rồi từ cái tri kiến nhân quả của họ, rồi họ mới bị cái tri kiến là cái sự hiểu biết không? Rồi cái hiểu biết đó đó họ mới nghiên cứu ở trong giới luật của Đức Phật. À, cho nên họ thấy ở cái giới này họ thấy họ chấp nhận họ sẽ sống được trong cái giới đó. Họ thấy cái giới này là đem đến cái sự lợi ích. Ví dụ như bây giờ thấy trong cái giới, một cái giới, ví dụ như là bây giờ con đọc ở trong năm cái giới của người cư sĩ đi, con thấy cái giới mà không dùng ngữ, mà cái giới này rất hay, là tại vì trong thời Đức Phật, có Đức Phật dạy cho Lão La là đứa con trai của mình á, khi Đức Phật rửa chân thì Đức Phật hỏi Lão La vậy chứ cái nước rửa chân này mình có uống được hay không, thì Lão La nói nước mà rửa chân thì không uống được. Bạch Thế Tôn thì Lão La nói vậy, Đức Thế Tôn nói một cái người mà nói dối mà giọng ngữ thì cũng giống như nước này. À, rồi Đức Phật mới nói khi bây giờ đem cái nước này đổ đi, cái chậu này có đem cơm để, cái chậu mà rửa chân này nè, có đem cơm hoặc là đồ ăn bỏ trong này để ăn được không? Thì Lão La nói cái chậu này chậu rửa chân thì không thể để bỏ cơm, thực phẩm ở trong này mà ăn được. Thì Đức Phật nói một cái người nói láo thì cũng như cái chậu mà rửa chân này không còn xài được nữa, phải bỏ. À, cho nên trong năm cái giới đó, trong năm cái giới của người cư sĩ thì cái giới giọng ngữ là cái giới thứ nhất đó, chứ không phải là cái giới sát sanh. Nhưng mà các thầy tổ của mình nâng cái giới sát sanh lên là thứ nhất. À, vì vậy mà lấy cái chỗ mà giáo giới là hồ la của Đức Phật đối với đứa con trai của mình đó, thì lấy cái giới đó để cho mình nghiên cứu lại. Thứ nhất là cái giới mà giọng ngữ mình tạo cho mình mất uy tín. Mình nói người ta thấy mình nói nó dối không thật đó, thì mất uy tín. Mà thường thường thầy nói con người hay nói dối. Họ nói dối không hại ai hết à. Mà hỏi họ lật đật cái họ nói cho qua vậy thôi. Nhưng mà có dối cho nên khó lắm, cái giới nói dối khó lắm. Nói về giới luật đức hạnh thì cái tri kiến giải thoát nhân quả thì phải xét thấy trên cái năm giới này. Mà cái giới này là phải xét thấy rõ ràng. Cho nên từ đó do cái giới này thì cái tri kiến nhân quả nó sẽ phát triển rất rộng, giữ gìn cái giới không giận ngữ, nó sẽ phát triển cái tri kiến rất rộng. Mỗi mình cố gắng thì phải tư duy để trả lời, chứ không khéo trả lời đại là bị giận ngữ. À, cho nên nó thường thường mình ai hỏi thế nó theo cái thói quen nó trả lời đấy con, chứ nó không chịu suy nghĩ đâu. Còn Đức Phật muốn dạy như vậy để chúng ta suy nghĩ rồi mới trả lời, nó mới chính nha. Đó, cho nên vì vậy mà ai nói gì không nó hỏi nó rất dễ dàng, nhưng mà mình chậm chạp suy nghĩ để trả lời. Cho nên nãy giờ mà con nói về tưởng á, thì thầy biết con hai người không phải một. Đó. Cho nên vì vậy những cái điều mà con gặp phải không phải là con nói dối, mà nói thật ở trong tưởng. Mà tưởng là cái thằng nói dối dữ lắm. Cái tưởng đó, nó không có hình dáng, nó có thật. À, bây giờ con nói bây giờ đấy, con nói con sẽ nghe được âm thanh từ đây về dưới gia đình ở quê con. Thì thử hỏi mọi người ở đây người ta nghĩ trời cái lỗ tai của mình đâu có nghe dữ gì, hồi con nói dối có phải không? Nhưng họ đâu có biết rằng cái tưởng con nó giao cảm nó nghe được, họ đâu có hiểu. Cho nên khi một cái tưởng của mình nó hoạt động rồi thì không hỏi, chỉ ngầm hỏi thầy, chỉ ngầm giữ cái tâm bất động thì nó sẽ diệt nó thôi. À, bây giờ con chỉ giữ cái tâm bất động, tâm tán loại vô sự, thì bắt đầu cái tưởng nó hiện ra một cái tướng gì đó thì con nhắc tâm bất động, tâm tán loại vô sự, để không chấp nhận. À, rồi im lặng để xem coi những cái niệm trong đầu con về cái tưởng nó còn khởi cái gì. Mà khởi thì ta ý khởi, ta ý dùng ý thức để làm chủ mà. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn động các pháp. Lấy cái ý thức đó mà như cái lý giải thoát đó mà tạo ý.
Điều khỏi mà tắt ý.
Mới khỏi. Chứ không phải là mình tắt ý để ức chế ý thức nữa. Có nhiều người lấy câu tâm bất động thanh tạng là chưa sợ, rồi sợ có vọng tưởng rồi tắt ý nữa chứ gì. Dạ. Hay đó là sai.
Dạ cái đó là con sai đó là thầy. thì con nghĩ cái câu tác ý đó giống như là để con tác ý lên để dẹp cái niệm đó thôi chứ chứ không phải là tác ý để cái câu đó để mình nhắc cho cái tâm mình bất động. Thì sau này con mới hiểu lại á.
Đúng vậy, cho nên thầy muốn nhắc con nó thì bây giờ nó đã như vậy rồi thì hiện bây giờ đó thì mình thử cái tưởng của mình coi nó làm cái gì. Làm thì mình sai nó, mà nó làm được dẹp liền tức khắc, nó cứ làm được là dẹp.
Dạ, nhưng mà bây giờ cái trường hợp của con mà nó có khởi niệm lên thì con vẫn phải ngồi quán xét nhân quả lại.
Quán xét, phải rồi đúng rồi.
Dở lại giai đoạn 1.
Thì dở lại giai đoạn 1 chứ không thể mà đi giai đoạn 2 được.
Dạ, nhưng mà khi con quán xét thì con nghĩ đó là con đang quán xét nhân quả.
À.
Và sau khi quán xét xong rồi con có thể tác ý được.
Tác ý được.
Bất động.
Ừ, tâm bất động.
Dạ, và khi mà con có những cái gì con muốn hỏi thầy như thầy dạy là giữ cái tâm bất động để con hỏi thầy đó.
Được.
Nhưng mà sợ lúc đó rồi con là bị cái thằng tưởng nó hiện ra là nó chạy nữa không mà.
À, đâu có. Khi mà con thấy cái tâm con giữ được tâm bất động thanh thản là vô sự thì thằng tưởng không hiện được. Bởi vì nghĩa là con đã dùng nó rồi, con đã biết nó, ví dụ bây giờ cái tưởng này nó hiện, nó nói cái chuyện đó rồi. Cũng là cái niệm ở trong đầu con, mà cái niệm nó niệm tưởng chứ không phải là cái thằng tưởng, con hiểu không?
Dạ.
À, bắt đầu ha, hoặc một cái trạng thái gì xảy ra trên thân tâm con thì đó là cái trạng thái của tưởng rồi.
Dạ, dạ.
Thì do đó con tác ý đó, con tác ý tâm bất động thanh tán rồi, chứ sợ con không chấp nhận nó thôi, rồi nó sẽ đi. À, mà nếu nó không đi, nó ngồi, con ngồi thì con bị cái trạng thái tưởng đi thì nó không chịu đi, con tác ý nó không chịu đi thì con tác ý con đứng dậy con đi kinh hành. Đó, có vậy mình phải dùng tất cả những cái hành động của mình để phá cái trạng thái tưởng, mà cái trạng thái tưởng nó do cái sự bất động tâm của mình, bất động thân của mình nó hiện ra, hay hoặc là nó do cái hành động đi kinh hành vậy mà nó khởi tưởng, thì mình phải tìm cách để mà tạo cho nó cái âm thanh cho nó xả, chứ âm thanh tức là cái tiếng nói của mình cho nó xả. Chứ còn bây giờ khi mà nó ở trong ý con, nó khởi một cái tưởng niệm của nó rồi thì con sẽ dùng cái hành động thì con phá nó được. Còn nếu mà có hành động con đi mà con bị tưởng thì con phải dùng âm thanh mà phá nó.
Dạ, thưa thầy, nếu mà cái người mà giữ nó được hoàn chỉnh như vậy thì có bị rơi vào tưởng không thầy?
Không.
Hay là tưởng là do một cái phần nào khác không?
À, một người mà giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh mà đúng được mà từ năm giới cho đến 10 giới của cái 10 sa di mà tu tập á, mà giữ trọn vẹn đúng á thì thầy nói tưởng không lọt vô được. Bởi vì giới luật mình lỏng lẻo cho nên tưởng nó hay sẽ xen vô. Còn giới luật nghiêm chỉnh rồi thì nó không vô được. Bởi vì giới định tuệ Đức Phật đã nói mà giới của mình nó chưa nghiêm chỉnh. Chẳng hạn năm giới thì cho mấy con là nghiêm chỉnh, nhưng mà tới mà thập giới sa di đó thì có những cái giới ở sau đó mấy con chưa nghiêm chỉnh, thường hay phá độc cư.
Như vậy thì do dục sanh ra tưởng chứ không phải là
lẽ đương nhiên là dục sanh ra tưởng chứ con. Dục nó sẽ ra tưởng.
Là khi mà mình giữ chưa trọn vẹn giới luật, đức là mình vẫn còn tâm dục trong đó, tức là mình vẫn còn phạm.
Nó coi như là cái ý thức mình nó vẫn còn phạm cái giới luật, chứ chưa phải là sạch đâu. Nhưng mà mỗi cái ý thức mình nó phạm giới, thân và khẩu mình nó không phạm giới rồi, tức là mình giữ có được cái phần thân với khẩu à. Vì giới luật, chứ còn cái ý thức của mình nó khó giữ giới lắm. Cho nên vì vậy đó, do nó sai cái thân và khẩu của mình không phạm giới, cho nên là được nó mới thanh tịnh trong giới vừa cái ý thức. Mà khi mà ý thức mà giới luật mà nó thanh tịnh được rồi thì mấy con tu không có, nó không có lạc đường, nó không bị tưởng nữa. Tại vì nó còn dục, mà do nó mới còn ức chế cái ý thức thì cái tưởng nó mới hoạt động. Còn do cái giới luật nó làm cho cái dục nó ly dục ly áp pháp, nó ly hết. Bởi vì cái giới luật mà nó là cái pháp căn bản, cho nên trong cái giới luật đó mà cái người tu thường thường là cái tri kiến của họ là tri kiến nhân quả, nó mới giữ giới được nghiêm chỉnh. Bởi vì cái giới này nó giữ được cái giới này là cái nhân của nó rồi thì cái quả giải thoát nó kế đó.
Dạ, vậy là trong cái 10 giới sa di là có cái giới không có ca hán, mình tự cái ý mình nó khỏi là cái niệm ca hán gì là mình cũng đã phạm
giới đúng không?
Dạ.
cái ý vào. Thế mà con mà ngồi trong thất mà ca nữa thì thôi miệng nó bằng.
Câu hỏi này là về 12 hình diễn. Thì là bình thường thì là thầy có thể là thầy dạy là nhìn đời mà có mất nhất quả. Thì cũng tương tự như vậy thì bọn con có thể nhìn đời mà có mất 12 hình diễn.
Được chứ, bởi vì nhìn đời bằng cái nhân quả để chúng ta xả cái tâm của chúng ta. Như vậy là cái tri kiến nhân quả con nó sẽ giúp con đi vào trong 12 nhân duyên. Mà 12 nhân duyên đó con nó có 4 cái cửa để mà phá nó, chứ còn nếu mà con đi sai nó phá không được. Ví dụ như con phá cửa vô minh nữa, con là phải là người trí tuệ nhân quả thì con nằm trong nhân quả mà con phá sạch nó thì tâm bất động thanh thản là do cái đó là cái minh của con rồi. Cái minh nhân quả đó là nó phá vô minh. Còn em, vô minh sinh hành thành tính thức mà. Mà cái vô minh này nó đã bị phá ra bằng cái tri kiến giải thoát của nó nhân quả rồi. Thì do đó nó sanh ra cái thức này là cái thức nhân quả chứ đâu còn cái thức tầm thường nữa đâu. Cho nên giải thoát nó bẻ gãy hết 12 như này. Nó còn có cái tâm bất động thanh thản. Kiểu là một cái 12 nhân duyên này nó kết hợp luôn luôn con người chúng ta, nó có 12 duyên nó hợp lại nó thành. Chúng ta đang sống là trong 12 duyên này. Mà giờ muốn bẻ cho nó giải ra một cái duyên nào đó mà chúng ta bẻ giải ra thì 12 duyên này nó rã ra hết, nó không còn nữa. Chúng ta cũng còn sống bình thường như mọi người nhưng không giận hờn chuyện nào nữa. Tại vì nó rã hết một duyên rồi, tức các duyên kia nó rã, cho nên nó không lôi kéo chúng ta vào trong cái tâm chúng sinh nữa. Thấy không? Cho nên ví dụ như từ cái duyên vô minh mà con phá, tức là cái tri kiến của con phải thông suốt nhân quả mới dám vào cái sự vô minh đó mà phá nó. Còn nếu con là người gan dạ thì con phải đi vào cái duyên mà cảm thọ sức cái thọ đó, con phá cái thọ thì mới được. Còn con đi vào cái duyên sanh là con phải sống như ông thần, chỉ còn bảy một bát thôi, nghĩa là phải lìa xa gia đình của nó, sống trọn vẹn bảy một bát. Cho nên mỗi mỗi có gì đó còn gì nữa mà giận hờn buồn phiền buồn sinh đi. Còn thấy không? Đó là duyên duyên sanh, cái đời sống mà đời sống mình buông xuống còn ba y một ba. Đừng có để quần áo nhiều đồ này đạt được nhiều thì cũng được, có nhiều vị tu sĩ rồi dắt ba bố thôi rồi duyên này không phải là duyên sanh rồi. Không được, cái kiểu này không giải thoát đâu. Cho nên vì vậy mà theo đạo Phật là chỉ còn ba y một ba, tức là hai bộ đồ với cái áo dài như con mặc.
Con lại nói thọ nữa,
còn cảm thọ là phải người phải gan dạ, người có ý chí dũng mãnh thì cảm thọ chẳng sợ gì hết. Đó là mình giao cái duyên thọ bé gãi duyên thọ đào nhất gì kệ nó không tội, ai chưa muốn gì tâm bất động coi như là mình người là ý chí dũng mãnh rồi thì đi vào duyên thọ bé gãi thì thọ mà bé gãi được không bị nó làm dao động. Cái gì nhất cái đầu mình không sợ ai thảm gì thì đó là bé gãi nó rồi, còn con đau quá rồi chắc lử hết thà vậy là rồi cái này thua rồi. Tức là cũng gan dạ nhé. Cho nên cái người mà gan dạ chút xíu cái đồng nhất này hết trơn có gì hết, nó là mình thắng nó bằng cái ý chí dũng mãnh của mình. Cái người mà biết mình là người gan dạ không sợ gì hết đó, nghĩa là không sợ trước cái chết đó. Như một cái người mà dũng tướng mà ra trận họ coi thường cái thân này chết bỏ đó, thì mấy người đó đi vào cái cửa họ cảm thọ đồng phá thì mấy người này thành công dễ dàng lắm, không sợ. Còn mấy người mà nhát nhát sự chết rồi thì thôi đừng vô rồi con cuốn cái ống mà chạy. Nó đánh tan nát bắt đầu sợ quá rồi chạy tuốt hết thì coi như là trở về bình thường, không có còn thắng nó nữa rồi. Cho nên nó không bẻ gãi nó mà nó lại cấu kết chặt chẽ hơn. Mình thua trận.
Thế đây thì như vậy thì dù như là một kinh nghiệm tới á, hoặc là một cái hoàn cảnh tới á, thì là nếu mà mình nhìn với con mắt 12 nhân duyên á, thì tức là mình đang đầu tiên là mình phải triển khai cái minh thường đúng đấy, hay tức là mình phải nhìn vào con mắt nhân quả.
Con trong bốn cái này là con chọn cái, nếu mà con chọn cái minh á, thì con nhìn nó là nhân quả con sẵn, tâm không có sợ mình. Còn nếu mà con, bởi vì trong 12 nhân duyên này á, con chọn một duyên thôi, chứ không cần mà phải nhiều duyên. Mà nếu mà con chọn duyên cảm thọ, cái thọ đấy luôn, thì ngay đó bất cứ cái đau đớn gì trên thân tâm con thản nhiên hết, con chỉ cần nhắc tâm bất động, chẳng sợ gì hết. Thì lúc bây giờ nó không dao động gì hết, thì con sẽ thắng rồi. Cái mỗi gan dạ, cái đó là duyên thọ, con phá bẻ vô cái thọ mà con phá, thì tất cả các cái duyên kia nó đều rải ra hết, nó không còn cấu kết lại. Chỉ chọn ha, còn vô minh thì con phải trí tuệ nhân quả, là cũng giải nó rồi. Cho nên hầu hết là thầy dạy với các con là từ cái minh để mấy con phá cái vô minh. Cho nên thầy nói bây giờ về gia đình lấy tri kiến nhân quả mà xả đi, đó là minh đó, con hiểu không? Minh nhân quả đó, để xả cho cái tâm mình nó bất định. Tất cả điều mình thấy nhân quả không có gì đâu. Hồi đó mà chửi người ta, giờ ta chửi mình. Hồi đó người ta đánh mình thì mình giờ đánh lại, có gì đâu buồn ta. Mà mình cứ nghĩ là nhân quả vậy thôi, đừng có giận ai nữa. Thì như vậy là nhờ cái hiểu biết đó mà mình thấy nó thản nhiên. Mình thấy không? Cho nên do cái chỗ vô đó là gọi là minh. Cái chỗ mà mình nhân quả vậy đó là minh. Cho nên vì vậy mình phá cái vô minh đó. Còn mình cứ vô minh mình chấp, người ta đánh mình, đánh ở đó là mình vô minh. Có phải không? Người ta nói hơn mình tiếng nói, mình không chịu nhận mình cũng nói hơn ta thì được. Là vô minh chứ sao?
Dạ, được thấy là cái thò đấy, con kêu là bất cứ cái cảm thò nào hàng ngày thì là mình cảm mình đau đầu đau tai không hết á, là mình bỏ qua, mình vượt qua,
bỏ qua hết.
Chỉ lúc này chỉ lúc là mình đời cho bao thất, đời cho cái thò nó đẩy mình, cho mình lúc về mình ăn nhà mình
không phải con. Lúc nào cái chuyện nhỏ chuyện lớn mình gọi là cảm thọ đến với con, còn thản nhiên á, không có chạy đi uống thuốc đâu hết, chết bỏ.
Còn cái một cửa nên là cửa thứ tư. Dạ, cái gì là vô minh, tầm thọ, tầy duyên sanh. Còn cái thứ tư là
ai? Cửa ai đó, khó ai vô lắm. Bởi vì con người ta ai cũng ái hết à. Khó bỏ quá. Cái cửa này khó, nhưng mà bỏ ái được là được. Nói thí dụ bây giờ mình ly gia cắt ái thì đó là cũng là một cái đầu tiên. Cho nên con phải đi dần với cái giai đoạn của Đức Phật rồi bay một bát bỏ cả gia đình. Hết không còn tính nữa, nó có khởi niệm gì mà về ái gia đình của mình thì không được nữa rồi. Kêu là ái đó, cắt cái duyên ái đi. Rồi từ đó đó, mình sống mình không còn yêu thương, coi như là mến thích quần áo đẹp hoặc đồ đạc tốt này kia nọ, coi như là còn bay một bát đất. Nó đi về cái đời sống rồi, tức là sanh rồi. Từ cái ái mà cắt được thì nó đi vào cái đời sống sanh rồi. Thì từ cái đời sống sanh mà còn có bay một bát như Phật rồi, thì tất cả những cái gì còn gì nữa mà bây giờ còn gì nữa mà giận hờn, hết rồi, bỏ hết rồi, cung vua địa ngục, vợ các con cái gì cũng tiêu hết rồi, bây giờ mà ngồi đây mà giận ai làm chi? Do đó nổ cái nhiêu đó, tự nhiên nhiêu đó thôi, nó cũng rớt rụng xuống hết rồi.
Vô minh thọ rồi sanh ái,
tức là bốn cái cửa này thì như thầy nói là vô minh, thọ, rồi ái và sanh. Thì các con thấy cái cửa thọ là đi dễ dàng nhất.
À, cửa thọ phải cái gì à? Khó, dễ nhất mà khó nhất à.
Nhưng mà cái thọ này thầy, nó không phải là cái đau bệnh không, mà nó là còn là cái cảm xúc của cái tâm.
Đúng rồi. Nó bây giờ nó cảm xúc của cái tâm mình nè, thương nhớ nè, hoặc là cảm động một cái gì trước cái chết cái đau khổ rồi đó, thản nhiên hết thì nó mới được.
Giận hờn cũng
là giận hờn, nó cũng thuộc về tâm, nó cũng
giống như là một người tác động vào con một cái hành động hoặc là một lời nói đó, con cảm nhận con giận hờn hoặc là con đau khổ, đó là cũng là cái cảm thọ
đó, con cũng cần cái thọ đó. Thọ tâm
tức là tại còn con cái diệt nó mà mình cần bằng cái ý chí của mình,
ý chí của mình đó.
Chứ nó không phải là cái thọ về bệnh không,
không phải là cái nộp cái đau không mới là thọ đâu. Tâm của mình nó cảm thọ dữ lắm, người ta nói một câu nói trái ý, trời ơi nó bực lắm, tức là nó cảm thọ.
Cái trường hợp gì là mình phải xả chứ đâu phải nghiến răng chịu đựng.
Thì cái bởi vậy mình mới học nhân quả đó để cho mình xả đó.
Dạ.
Bây giờ người ta nói tức mình, hồi nào bây giờ mình cũng nói tức thiên hạ dữ lắm rồi.
Dạ.
Bây giờ người ta nói lại có gì đâu mà giận nữa.
Dạ.
Từ cho tư duy suy nghĩ đó để mình xả.
Dạ.
Ngoài cách mình xả, nếu mà mình xả không nổi thì lỡ bốc tai mà.
chứ còn cái đau thân thì mình ngồi đó mình chịu.
Gan dạ chịu. Nó bởi vì trong cái cảm thọ nó có tâm và thân.
Dạ.
Cho nên vì vậy mà những cái tâm đó thì mình dùng cái gì mình xả được nó thì để cho mình làm chủ được cái tâm bất động của mình là được rồi. Còn bây giờ cái thân của mình bây giờ đó thì mình cũng quán chứ, mình cũng đau nhất rồi, mình cũng đâu có ngồi chịu đựng mà câm miệng nó mà chịu nó mà run người đến đâu. Thôi là vô thường, mình đi cũng đi tàu, không có sợ mày đâu. Mình nói vậy chứ nó giảm xuống hay rồi. Chứ mà làm thinh nó trời coi nó đau luôn. Không, thật sự mà đau mà mấy con làm thinh nó đau lắm. Cho nên mấy con nghe coi, thầy nói mấy con nghe mấy người mà đau, mấy người rên là nó bớt đau đó. Còn mình đây không rên, mà mình nói. Nói vậy đó, thì nó cũng giảm xuống đau à. Họ cũng khôn lắm, cái kinh nghiệm của người đời đó, người ta đau, người ta rên cho nó bớt. Còn mình giờ đau cũng rên mà nói thôi vô được đi tao rồi mày đâu hai rồi một nó còn đau nữa nữa mà tao ngồi lại tao ngắn lắng nghe mày còn đau nữa tao nói nữa còn mày hết đau thôi tao nói. Cũng như người ta rên hết đau hết rên mà còn đau rồi có vậy ta.
Và hình như tụi con còn đang là trong bếp có động vậy rồi tụi
làm việc trung tối rồi.
Dạ con, nhưng mà con thấy tâm bất động thả năng lạc vô sự có đúng không thầy?
Đúng chứ.
Dạ tại vì cái chữ vô sự á.
Mà vô sự con làm cái chuyện cơm nước đó là đâu phải hữu sự đâu. Hữu sự là con lo chuyện này chuyện kia đó mới hữu sự chứ. Chứ còn làm cái chuyện mà cơm nước hoặc này kia quét sân đâu có sao đâu. Tới giờ nó quét rồi thôi chứ không lẽ quét hoài. Tới giờ nó cơm rồi cũng lấy nó hoài.
Nhưng mà trong thời gian đang làm tụi con vẫn tắt ý câu đó.
Ừ, vẫn tắt ý câu đó đúng, không sai đâu. Vô sự. Cái này là tại thói quen tôi làm chứ đâu phải là tôi bày ra cái sự đó tôi làm. Không lẽ nào không để tôi tu được tôi biết tôi thành lười biến
sao tôi không quét nhà không quét.
Quét rồi bây giờ tạm vô sự ra tôi làm theo cái thói quen nhà thì quét đi tới sáng rồi tôi phải quét nhà thì tôi quét nhà chứ đâu phải tôi muốn quét nhà còn hiểu không mà đây tôi dẹp ý ham muốn tôi mà tôi đâu có làm thêm đâu. Không? Còn bây giờ con nấu cơm thì con nấu cơm chứ đó là tôi nấu để tôi ăn mà bà con ăn nữa thì cái đó là phước báo quá lớn rồi chứ gì. Thì do đó đâu phải là cái chỗ này tôi ham để mà tôi làm cái chuyện khác nữa sao mà gọi là tôi hưởng hữu sự. Cái này là cái việc mà tôi phải làm, tôi là con người chứ không phải một cái con vật gì mà không biết làm. Mà tôi làm không có nghĩa là vô sự là không làm, mà vô sự là không có nghĩa đem cái sự việc làm cho tôi đau khổ, đem cái sự việc làm cho con đau khổ. Là bây giờ có cái điều kiện đó mà con đem đến cho con làm đau khổ. Bây giờ thầy nói như thế này nè, có con rắn nó đưa cái đầu lên giày, con nói mày đưa cái chân mày cắn đi, thì đó là con đem sự đau khổ vào thân con. Phải không? Thì con điên gì mà con đưa cái chuyện mà vô sự của con mà hữu vô sự mà lại làm hữu sự, tức là con rắn nó sẽ cắn con. Còn con đi mà con lỡ con đào con rắn nó cắn con thì không phải là con vô sự, phải không? Bởi vì con đạp là con vô tình đạp mà thôi chứ không phải là vô sự đạp, có phải không? Còn con bây giờ con rắn nó đưa cái đầu lên con bảo mày cắn đi là đó là hữu sự chứ đâu vô sự, con muốn chọc ghẹo ông ta. Còn cái vô sự của thầy nói ở đây á là mình đâu có chọc ghẹo ai hết. Đi nấu cơm mà chọc ghẹo như nào.
Nãy có lần con nghe thầy giải thầy nói như đang ngồi mà may áo thì cũng không phải là vô sự.
À, giờ đâu phải giờ con may áo. Mà bây giờ con lại sanh ra cái chuyện may áo thì tức là sai. À, bây giờ đó, áo con bị rách. Thì trong cái giờ mà lao tác đó, thì con mới lấy cái giờ đó ra mà con làm. Còn giờ áo rách là hồi nào cũng làm được đó, thì cái này là không có vô sự. À, hữu sự đó chứ không có vô. Con hiểu không? Bây giờ cái áo con rách, con muốn giá lại. Thì để là giờ này không phải là giờ mày làm đâu. Giờ này bắt đi nấu cơm, mày đem áo ra đi. Là cũng được. Cái giờ này á, là cái giờ nấu cơm, phải nấu cơm. Cái giờ này là cái giờ ngộ thức chơi, là phải ngộ thức chơi. Giờ này là giờ xả tâm, đâu có phải là giờ mày giá. Rồi con mới đầy nó chứ. Chứ không, nó nói bây giờ ngộ không, chưa đi, để đem ra làm. Thế con cái giờ nào con cũng làm hết, thì vậy là con người hữu sự chứ đâu phải là vô sự. Mà con đã học tôi là người vô sự thì tới cái giờ làm thì bắt đầu bây giờ quyết sanh rồi, phải không? à, con quét xuống quanh nhà con rồi. Thì bắt đầu bây giờ cái giờ này chưa hết, thay vì tao quét xong rồi tao đi ngồi chơi, nhưng mà bây giờ chưa hết, nó không phải là cái giờ tu, nhưng mà tao ngồi chơi được, đúng không? Mà cái giờ này còn hữu sự nè, còn công việc làm nè, thì tao đem cái áo mà tao giá. Mà giờ mà cỡ giá 50 phút hết giờ rồi, mà giờ giá có thưởng viên giá để đợi chứ không có làm đêm à. Làm đêm là không có vô sự được, hữu sự đó. Mày hiểu chứ? Bữa khác mới đem ra giá nữa. Ở đây phải làm có đàng hoàng chứ, giờ cắt đồ đàng hoàng, người vô sự thì phải vô sự chứ. Giờ này vừa vô sự mà mày hữu sự thì đâu được. Còn cái giờ này là giờ hữu sự thì bây giờ mày nói làm. Thế bởi vậy cái người tu người ta có giờ khắc nghiêm chỉnh lắm chứ, đâu phải làm bậy được.
Dạ thưa thầy, còn khi nấu ăn mà quy định ví dụ như 2 món hay 3 món gì nấu rồi này, rồi cái nó xong cái tâm chạy là mua đi làm thêm món nữa thì có đúng
à? Không đúng, cái đó là hữu sự. Cái đó là hữu sự rồi. À, bây giờ 3 món đủ rồi mà giờ muốn thêm thêm à, muốn thấy sao hay giá gì đó thôi đi làm thêm thì cái đó là hữu sự. Bữa nay tao đã tính 3 bữa, họ 3 thứ rồi, bây giờ mày đem nữa là mày hữu sự rồi, mày sai rồi, còn mày tu vậy không đúng. Ai à, không mình phải răng nó rây rây nó chứ, mày tính vậy đó bữa nay là bốn ăn rồi đâu có được. Ở đây người tu có ăn thêm 3 bữa thôi, 3 thứ thôi cũng có được
nhiều hơn nha.
Thì như vậy là con là người tu, bởi vì mục đích của tu là làm chủ chứ đâu phải là gì khác hơn. Mà mấy con chịu làm chủ rồi sau này mấy con làm sao làm chủ, sinh già mà chết có phải không? Ông Phật cũng có nói ra, ông tu rồi ông đi ra ông làm này kia đâu. Mục đích của ông Phật, ông làm chủ 4 chỗ, sinh già bệnh chết. Bây giờ ông dạy là mình tu. Thì lúc đầu bây giờ mấy con sống đời sống, mấy con cũng làm chủ. Ở giờ này quét thì quét, cái giờ này không phải quét mà cũng sẽ chỗ quét thì mấy con đâu có làm chủ. Cái giờ này nấu ăn mà bây giờ mấy con ngồi đi với anh hai, thì trong cái giờ nấu ăn thì tập trung nấu ăn, mà giờ còn giờ nấu ăn thì dám ai được chứ có sao? Ai đây? Có ai không? Mà cái giờ này đó nấu ăn rồi, hết giờ rồi, giờ không còn giờ để lao động nữa thì đương nhiên là không có được dám ai, thì phải giờ khác, không có để mà phải làm cái này cho rồi cái kia rồi. Ở ngoài đời thì cứ nghĩ làm rồi, mà có thấy ai làm rồi không? Mấy con thấy có ai làm rồi? Còn mình ở đây làm rồi. Giờ này tao làm rồi, nghỉ, không làm nữa. Không phải không? Dẹp bỏ xuống đó, không có làm. Chứ không có làm tráng, làm thêm gì hết. Vô sự là phải vô sự. Như vậy mình mới tu. Tu là vốn để làm chủ. Bây giờ mình làm chủ được đời sống của mình, được làm chủ như vậy rồi, thì mai kia mốt nọ khi làm chủ được sinh nhà mình chết chứ sao? À, mấy con thấy không? Cứ mấy con tập đi, tập riết mấy con làm chủ mấy con được. Từ cái đời sống ăn, uống, ngủ, nghỉ, giờ nào ra giờ nấy đàng hoàng, thì cuối cùng một ngày nào đó bạn nó nằm xuống tỉnh chưa thở, nó nằm xuống tỉnh chưa như vậy mày biết nghe rồi. Không ngờ là tao có tu cái chuyện này đâu, tao chỉ làm chủ cái ăn uống, nó đi tới đi lui tao, mà giờ mày làm được cái này là hay, có phải không? Rồi mấy con cứ làm đi rồi nó tới rồi. Bởi vì mấy con không bị sự việc, không bị cái dục nó sai mấy con, thì cái dục nó bị ly dục ly ác pháp, mà ly dục ly ác pháp thì mấy con sẽ làm chủ được sinh già bệnh chết chứ cái gì. Bây giờ mấy con chưa chịu ly, mấy con cứ làm theo dục của mấy con thì trời ơi con này giảm mấy con tu kiểu đó rồi mấy con cứ ngồi ức chế sinh tưởng ra, tưởng nó còn dục hơn ai nữa. Nó dục khôn lắm, nó không dục thế gian đâu mà dục kiểu mà thần tiên đúng không? Nó muốn làm thần mà tiên không đó.
Dạ thưa thầy, cái nấu ăn mà mỗi bữa cho ăn 3 món thì đâu phải cần nhất thiết 3 món, có khi 2 món cũng được.
À được, bây giờ có 2 món ăn 2 món chứ. Ở đây, ở đời mà cái người tu á, bây giờ có món người ta ăn món. À bây giờ nếu mà không có đó, không có món gì cũng được nữa. À nấu được cái nồi cơm, cái hốt nó muối bỏ nữa, ai được ăn được thôi. Thấy không? Ờ ngày bữa trời đất ơi, bữa nay sao mà cho ăn có muối, trời đất ơi nó ngon kỳ lạ. Không, sự thật nó có đồ ăn là bộ chê. Bây giờ có đồ ăn, ăn mới thấy ăn còn với muối mới thấm á, ngon được. Đừng nói. Không, là thử thôi. Thử biết, có gì đâu. Nhưng là đồ ăn để đấm đấm đó, đem muối ăn không được á. Chứ còn không có gì mới coi coi. Trời đất ơi, ăn sạch. Gặp mà muối tiêu rồi, muối xả, muối ớt rồi, mấy con mà làm trời đất ơi, thầy nói có đồ ăn nó đỡ cô, mấy con trời không có đồ ăn mà nó mà cũng ngồi gần hết. Không, nó sẽ tạo vậy đó mấy con, nó kỳ cục vậy đó chứ không phải đâu. Cái bụng dạ con người ta nó tham lắm chứ đâu phải dễ. Cho nên con mà tu tưởng được có tưởng vậy thầy mừng. Mừng chứ con có được. Bởi vậy ráng mà về sai nó mà làm. Dạ. Mình có người sai. Dạ. Con người ta không có tưởng người ta lấy gì ta sai, ta phải chịu. Con có tưởng rồi con cứ sai nó làm. Mà nó làm không được thì đuổi nó đi. Mày làm được mày đi đi, chứ mày ở đây không có được. Tao sai mày, mày làm được thì mày đi, để tao làm. Được không?
Dạ thưa thầy. Con với từ ngày con vô đó phổ biết tới giờ là con nói thật là con không có tu tập gì hết. Nhưng mà con nghe thầy giảng là ai chửi mình á, mình đến mình thinh họ mắc cỡ họ cái họ thâu. Cái hôm họ ở đây mới đây nhỏ cháu về chửi hai chị em. Cái hai vợ chồng nói thầy á chửi hai chị em, cái hai chị em đó thôi. Giờ mình nghe thầy giảng thì bắt trước thầy. Bắt đầu á hai chị em đến mình thinh cái hầu cái chữ đã anh không về. Đó là một cái. Còn cái nữa thì cháu con uống rượu về nó sai. Rồi con nghe tức ngực. Mà con tức xấu rồi coi chữ muốn chết à. Nó làm cái con nhớ lại câu tác ý của thầy dạy á. Cái con tác ý mà con tác ý lì chứ không có ngừng hồi nào. Cái hồi cái hết cái là con quên học cái hết luôn.
Đúng rồi.
Dạ. Cái con thấy hai cái đó. Dạ con thì con không có tu tập. Cứ đi khổ mình về bếp con nghĩ con không có tu tập. Nhưng mà nghe thầy giảng con để ý. Bắt đầu con làm hai việc đó là kết quả tốt. Mãi
đây
thầy
chừng hai đó vậy con thấy pháp của Phật nó thực tế đâu phải tu.
Dạ.
Chứ cần nghe hiểu thôi mà biết áp dụng.
Dạ.
Con biết áp dụng đúng đó.
Trời dạ. Con nghe thầy nó tức mà con xém chết con. Bắt đầu các con nhớ thầy dặn là tác ý đi. Bắt đầu con tác ý mà con tác không ngừng luôn á. Bắt đầu con tác tiếp chừng nào mà mỏi mệt ngủ luôn cái hết luôn. Đến sáng luôn con tính là sáng nay con hết đi làm nổi được chưa mà tập cái hết luôn. Thấy không? Nó bữa đó là nó về nó chửi nó nói con nó thì chứa nhỏ cháu này kia cái nói với nhỏ cháu nhà em á này thầy dạy vậy giờ hai chị em mình đừng thèm nói gì hết cái anh hồng cái nó mắc cỡ cái về mà thiệt cái hai chị em không có nói gì hết trơn cái bắt đầu cái nó chửi đã thèm cái nó về cái đầu hai chị em ngồi cười cái đầu luôn.
Còn đấy
còn đấy hai cái chết quả tốt á.
Bà phát hay quá mà.
Dạ còn đấy hai cái đó là tốt thiệt á. Rồi mới hồi chiều này điện lên là mời con xuống làm thôi ở. Con ấy giờ thôi ở tự hai đứa làm gì làm con không biết tán cái đâu đó giờ hai bên chui ra làm gì làm
gì là một
khỏe
nó khỏe chứ sao
khỏe
đúng rồi
không có gì còn ví dụ như mà làm biết giờ thôi giờ cũng nói luôn đây ví dụ bây giờ này ví dụ giờ như bắt nồi cơm thì con bắt nồi canh như hèn rửa rau thì ví dụ xong mấy món đó mà còn món gì thì mình cứ việc tung hai vô làm chứ đừng có nói là để đợi cái người này mà đợi cái người kia cứ hẹn thấy công việc nào trống thì mình vô mình làm vậy cho nó yên vui nó xuôi xa cái vui vẻ luôn à, vậy con có anh đó
trời ơi thảo dược con vậy tốt quá
rồi dạ con thấy hai cái chuyện đó là con kết quả tốt đó thầy làm được hai chuyện đó là hai chị em cứ vui vẻ bữa đến về cái hai chị em ngồi cười thế là tại vì mà cái đó đúng thiệt nó chữ đã mình không trả lời nó chứ nó
đúng rồi
cái đi về
anh nói chữ mà không ai nào nói tới mắc cỡ về
không về rồi về hai đứa cũng giòn có đi về đường nào cái cười cái đầu luôn vậy hai cũng nghe nó khỏe đó là thanh thản thiệt á khỏi cái mắt cút gì
thầy nói Phật pháp mà dạ. Biết rồi đó thì thầy nó không cần tu
dạ.
Mà chỉ nhiệt tâm nhớ cái phương pháp mà Phật dạy thì giải thoát cho nên hoàn toàn giải thoát thầy yên ổn không có còn cái đối tượng nào mà làm cho mình đậm đâu đây là nhân quả không. Anh còn thấy không? Nếu không nhân quả là làm sao mình gặp người ta? Nếu không nhân quả đâu thành con, thành cái của mình. Để ra nó mà có nhân quả nó mới làm con, làm cái. Mới làm cha, làm mẹ mình chứ. Phải không? Cha mẹ mình cũng đều là nhân quả. Nếu đứa con đó mà nợ cha mẹ thì cha mẹ sinh ra đứa con phải là có hiếu. Bảo làm sao, nói sao nó nghe vậy. Nó lo nó làm có tiền đem về cha mẹ nó. À, đứa con tôi có hiếu không ngờ là đứa con nó nợ cha mẹ, nợ nhân quả. Còn bây giờ sanh ra đứa con nó ăn xài, nó lén, nó lấy tiền nó bẻ khóa bẻ tủ, nó lấy tiền nó xài phí. Trời, tôi gặp cái thằng con này bất hiếu, nó phá của cái tài sản. Nhưng mà không ngờ là nó đòi nợ mình. Nhưng mà khi mà cái ông cha mẹ cái đứa bé này hoặc cái cậu trai này mà thấy đây là nhân quả, vui vẻ: "Đây, ba để cái số tiền đây, con vô con lấy con sợ uống rượu uống chè đi." Không, không ngờ là cái chuyện này. Thì ngay đó nó chuyển đổi nó liền. Tại mình trả nhân quả mà. Mà khi mà trả nhân quả mà khởi cái tâm mà không còn mà khóa tủ khóa này kia mở và kêu nó: "Ba để tiền này nghe con, tiền nào uống rượu chơi bạn bè vô đây mà lấy, không có sao đâu, báo của thầy đâu." Đó là trả nhân quả. Nhưng mà không ngờ nó sao ổng này tốt quá trời vậy. Sao nó bây giờ nó không lấy? Có phải không? Dạ. Mình chuyển nhân quả bằng cách là mình đưa cho nó đi. Chớ mà giấu giấu nó leo nó lấy nó xài hết.
Thầy
nhân quả trả không hết.
Thầy nói đó là lúc như hoàn cảnh con á. Bữa đó nó lấy của con thách tha 3 triệu. Mà theo mỗi lần nữa là chắc cũng chửi dữ lắm. Mà nay con nghe thầy giảng được con không có chửi nhưng mà cũng có buồn chút xíu. Rồi cái là thôi luôn chứ theo mỗi lần thì chắc cũng khóc kể được cũng dữ lắm.
Nay buồn chút xíu
không sao. Nay buồn có chút xíu mà cũng có buồn chứ không phải không có.
Nay
buồn
chút
xíu à.
Ráng cái bữa nữa không buồn nữa.
Dạ.
Bây giờ lấy nhiều lấy.
Bây giờ giờ không có giấu tiền.
Giờ không có.
Giờ thì thầy dạy tôi không có được giấu tiền.
Chứ giấu chi? Thôi giờ giấu. Thôi nhiều xài hết ăn hơn. Không có cần có cái thứ đó làm gì.
Cái đó còn có cắt có dấu thì chưa có bỏ được.
À, chưa bỏ được ráng. Còn có dấu thì nó dạ. thằng lo. Sợ biết cho đứa nào
không may vậy. Nay con dấu nó chắc ăn chứ không có để mà không lấy được.
Chắc ăn.
Dạ.
Mà đứa ơi còn tiền dấu là còn lo. Không biết mình giấu rồi cũng chuối mấy cái nào thấy không được. Đâu ra tâm. Trời đất ơi nó lấy nào lấy hồn nào đúng không ấy. Cho nên thầy nó không có đồng nào. Như thầy giờ không có đồng nào không lòi gì hết. Còn em không cất giữ đồng nào hết. Không có lo mất lo mát gì hết. Không sợ gì hết. À. Nhưng mà vì cái đời sống của mấy con á, nếu mà không giữ thì nó làm sao được.
Dạ.
Cho nên giữ. Nhưng mà không vì chuyện đó mà mình lo.
Dạ.
Mấy con cứ để đi.
Để
phải nói cứ để tủ đi.
Không được
nó
đấy.
Lấy
không.
Để kỹ nó không kỹ nó ta để tiền đó ba triệu được tụi bây đừng có lấy nhau
không
à, khi nào có muốn rủ rồi thì lấy chút chút thôi đừng nhớ dặn nó vậy khi mà con dặn nó vậy rồi nó không dám lấy rồi kỳ cục bỏ nó lấy chứ nó không dám lấy mà mình giấu để nó không biết rồi nó lấy còn chỉ nó tao để 3 triệu nè nha à ta cất để dành có cái quần áo hay cái gì rất là mai giá mặt nhưng mà mấy con mấy cháu á nếu mà cần uống rượu chè thì uống được uống sai uống chút chút thôi thì lấy cái mà uống ta sẵn sàng vì mình là cái cô bác người lớn thì phải thương con cháu nhỏ dại thì tao tìm rượu về lại tụi bay mà nhậu nhẹt say xưa thì tao mừng nhưng mà say được quá thế thôi à, nói thẳng nó thật nó sao bà nói tốt quá vậy bà được bộ tu được qua cái rồi cho nên vậy tụi đừng lấy tiền bà đừng tội chết
dòng họ của con á là thăm con nó sao nay mập mạp mà càng ngày càng phì con nói tại vì con ở gần thầy con nghe thầy giảng á tâm bất động an lạc dương sự
thành
ra con không buồn rồi á càng ngày nó càng
phi
luôn
à như vậy là sắp sửa là con đi
lặn
rồi
chứ không nói vô cái người ta nói mỗi nhà mỗi đi chợ bán mà kiếm bạc trăm mà không ở nhà để vô chi giá giờ cái người ta nói sao vô đây giờ càng ngày càng đẹp đẽ người mà mặt mặt lên
chứ tôi có đầu lo gì đâu
cái con có nói giờ tôi vô đây gần thầy giảng con không còn rầu lo gì nữa hết thành ra càng ngày nó càng
đúng vậy
à, đẹp người ơi
bởi vậy thầy nói đúng là chúng ta biết được Phật pháp là thì cái dân tộc chúng ta nó có cái phước lớn hơn rồi được cái người Việt của mình triển khai cái chánh pháp của Phật để giúp cho mình hiểu biết được cách thức tu tập để được
con đi
cho đây mình sẽ được giải thoát của anh ta
má con mà biết được con vô đây đó má con cũng mừng lắm
bỏ chơi hết rồi sao vậy
Chết chứ bạn mừng chứ sao con. Lẽ đương nhiên là cái tình mà mẹ con nó vẫn cảm thông nhau. Con mà sống được an vui thì cái tình mà của người mẹ của mình nó sẽ cảm thông nhau, nó sẽ được vui. Còn con khổ chứ, cái người mẹ vẫn khổ nhưng mà mình không tìm thấy cái khổ của người mẹ, nhưng mà cái tình cảm á, ngay trong lòng của mình thấy khổ là người mẹ đã khổ. Đấy. Cho nên cái sự mà nó vui, thí dụ như con thấy con thanh thản an lạc vô sự, thì những người mà còn mẹ nữa rồi họ giao cảm được với con. Sao thấy cái mặt mày nó vui quá vậy? Nó là biết là mình thanh thản rồi. Thì bà nói à, thấy mày vui tao cũng vui, thì biết là cảm thông nha. Cho nên mấy con cứ sống trong đạo Phật tâm bất động thanh thản là vô sự thì nó sẽ an lạc.
Còn đây kết quả các bạn phải tình thôi.
Phật pháp nè, thầy nói dù thế nào dù có chiều nhiều mấy con đã được nghe Phật pháp rồi, mặc dù là không phải nhập thánh đâu, sống bình thường như mọi người mà biết được Phật pháp là vậy đó. Thầy nói nội cái thầy đã nói trong cái tri kiến mà nhân quả mà mấy con sống thôi mà không có một cái ác pháp, không có một cái đối tượng nào bên ngoài làm động tâm, mấy con là chứng đạo rồi đó, là giải thoát rồi. Không có ai mà làm buồn phiền, mình đã xét thấy mình không có gì cái chuyện đó mà mình đã động tâm mình, thì đó là giải thoát. Chứ không phải giải thoát ngồi đây mà không thử niệm này niệm kia. Thì cái đó là tại vì mình đã hiểu sai và mình tập sai.
Yeah.
À, cho nên vì vậy mà thầy bảo giờ mấy con cứ về gia đình mình xả tâm đi, rồi trở lại đây. Khi mà xả tâm thấy hoàn toàn không có bị, mình nhìn trong gia đình của mình tất cả mọi người đi mình cũng không nhớ, không thương, không ghét, nhưng mà cái tình thương nó rất là rộng rãi và bao la, chứ không phải là mình vô cảm, mình không biết thương cha thương mẹ mình đâu, nhưng mình thương nó, mình ở gần bên đó mình làm cái gì được cái gì. Anh thấy chết thì họ bỏ một rương hàng rương họ chôn, mình cũng khóc bù la bù lít nó chứ có làm cái thứ gì, không phải không, đâu có làm cái gì đâu. Cho nên mình mà nỗ lực mình tu được giải thoát thì mình khuyên cha mẹ mình hãy sống tâm bất động thanh tản như vậy trước những cái chuyện mà con cái đều là nhân quả như vậy, đừng buồn phiền. Cái thằng mà nó phá của cải, nó nghịch tử vậy đó, đừng có giận nó, nó đến từ lần nào anh vui vẻ trả nó, cho nó kiếm tiền anh chơi. Còn cái thằng mà nó làm nó đem về này kia thì mình cứ nhận nó nợ mình mà nhận hết cho thằng kia thằng ăn sợ. Chứ không khéo nó cũng lén nó lấy ngài à. Thường thường thầy nói cha mẹ của mình vậy đó, thường thường á à, cái thằng mà lo cặm cụi làm ăn nuôi cha mẹ này kia nọ mà tiền bạc cho cha mẹ thì nhét lúc đó để cho cái thằng lười biếng. Tại sao cha mẹ mình lại thương thằng đó, nợ nó phải thương nó, có đồng xu biếu nào cho nó, chứ không cho thấy thương thôi nó nghèo quá. Không, nó nghèo thật. Thì là mấy đứa mà nó nợ cha mẹ đó, nó lên nó đòi là nó nghèo. Nó phá sản cha mẹ nó, chứ nó sự thật ra nó nghèo, nó phá sản. Còn mấy cái thằng mà nó nợ cha mẹ, nó lên nó làm sao nó gặp may mắn, nó làm có tiền nhiều lắm. Nó công ty này công ty kia đem về cung cấp cha mẹ, rồi cha mẹ tiền mình làm gì ăn hết, thôi cứ cung cấp cho mấy thằng nghèo. Thậm chí như nó không có nhà, cái nhà cho nó nữa. Rồi nói mày có cất nhà, nói tiền mày chứ đừng nói tao lấy cho nhìn, lấy cho thằng ngày ba nữa. Nó không thèm đem tiền cho tao. Giấu để chứ chuyện nó thường mà. Nào bây giờ mấy con còn
nói mà. Con
thì thường
hay
nói với chị có em, cháu về nói là nơi đây thì con như là nhất thế giới. Nhất trong thế gian này đây là tuyệt vời nhất, không có đông hơn bằng. Con
thấy điều đó. Đấy, đúng rồi con, sự thật ra dù mấy con sống ở đâu cũng vậy, nhưng mà khi mấy con sống được gần bên thầy, thầy nói thầy cười vui vẻ vậy, chứ nó thấm dường ở trong tâm mấy con lắm. Tự nó thấm à, rồi tự mấy con, mấy thầy nói thầy có dạy con tu đâu, tại con nghe, rồi tự nó thấm con thôi, rồi tự con giải thoát thôi, đó là nó thấm áp của thầy. Cho nên trong khi đó con nói đúng con, đúng sai. Đó là cái duyên phước đó. Chứ cả một cái áp gia lâm này bao nhiêu người gặp thầy à, mấy con thấy không? Bao nhiêu người chứ không phải là năm ba người mình đâu. mình phải thấy mình là người có phước nhất. Cỡ họ mà có phước họ được nghe thầy thì thử họ họ sống như thế nào.
Đó.
Cũng vậy chứ, đâu phải gặp được chánh pháp đâu phải dễ. Mà mình hôm nay mà được ngồi để nghe thầy nói Phật pháp giải thoát như vậy là cái nghiệp quá lớn rồi. Nhìn giải thoát mấy con đã gieo không những ở trong cái đời này mà đời trước mấy con đã gieo cái duyên. Thầy nhớ những cái lúc mà thầy trong đời trước của thầy đi khất thực ôm quần bát về đi xin mấy con trai xin hòa thượng cho con xớt bát, mấy con xớt một bát cơm, bữa nay cô này xớt bát, bữa kia cô kia cũng xớt bát, cho nên hôm nay gặp thầy là phải chứ sao, tại cho thầy ăn mới gặp thầy chứ cả không cho thầy ăn là chưa gặp.
Mà hai chị em con đó, từ hồi nào tới giờ là cứ nhờ thầy không, hồi còn khổ cũng theo thầy xin ung chỗ này rồi làm chỗ kia rồi của bò rồi cũng của thầy cho, cũng như không cho mà cũng cái phước đức của thầy mà sống khỏe tới giờ rồi giác giờ cũng theo thầy lo cho con nữa.
À, cái
hai chị em
đó.
Con hai chị em hai chị em con em quá lớn cái số quá lớn số.
Cái duyên ở trong tiền kiếp, trong kiếp nay đó thầy tái sanh về đây thì mấy con lại là cũng là con cháu anh nó phải giúp đỡ mấy con chứ bỏ
không khổ sở cũng nhờ
thầy. Cô Duy có hỏi sao lại thấy Duy thì
là con cháu thầy phải giúp đỡ con nhiều hơn.
Nhớ
tại vì con dở hơn mấy người này là
con thấy hư rồi. Con được hai người được theo thầy rồi mà còn thêm được hai người thì cái phước còn lớn rồi phải không?
Con tương lai hơn quý vị này thầy phải thương con nhiều là tay
của thầy. Thầy đấy còn có hai người được sai rồi tốt mừng cho con là.
Thầy cho con được hỏi trong những cái kinh sách hay là bài giảng của thầy ấy, thì có chỗ thầy nói là tu không có khó nhưng mà có chỗ thầy lại nói là tu đâu có dễ đâu với con, rất là khó vô cùng, mình hỏi là như thế nào thầy?
À thầy nói khó là nói cho mấy người biết còn nói dễ là mấy người siêng năng có ý chí, có biết không? Còn nói khó là tại người không có ý chí là biết không chịu tu. Ta nghe nói rồi để tự sống coi thử coi, mình ngồi đây mình sống thì có tu gì đâu, nhưng mà nó dễ đối với cái người mà siêng năng dễ, mà cái người lười biếng trời đất ơi cái pháp gì còn một khó khăn quá phải không? Cho nên thầy nói giống như là mâu thuẫn nhưng mà sự thật không mâu thuẫn. Trong cái giới của chúng ta có cái người siêng mà có người cũng siêng, có người có ý chí mà người không ý chí còn à, hiểu không?
Cái này hiện giờ thì thầy chưa có mở thêm những cái lớp học nào mà để dạy chúng con, thì con phải tự học tập và rèn luyện như thế nào để cho mà nó đạt được kết quả được.
À bây giờ thầy dạy nội cái tri kiến giải thoát bằng nhân quả thôi đủ ra giải thoát rồi, ai chữ còn giận là nhân quả rồi.
Thầy nói là đúng ý hết đó.
Con ngồi trước đi con. À, sự thật ra thì tu tập hiện giờ thầy dạy cho mấy con là cô đọng lại tất cả những cái phương pháp để được trực tiếp ngay sự giải thoát, cũng như tâm bất động thân tạng là như sự lấy cái chân lý giải thoát của đạo Phật để giúp cho mấy con ngay đó mấy con như cái lý đó mấy con tập ý để cứu mình thoát ra những cái sự khổ đau trên thân tâm của mấy con. Đó là cách thức để dạy tóm lược lại con đường đạo Phật phải đi ngắn gọn để cứu cánh cho nhanh chóng, còn những cái kia là phải dạy từng cái tri kiến nhân quả, phải từng cái lớp chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, phải dạy những cái lớp học đó như vậy. Nó qua 8 cái lớp học của người ta mà mỗi một cái lớp học vậy có nhiều cái lớp, như cái lớp chánh kiến nó phải trải qua ít ra nó cũng phải 3 năm học chứ không phải 1 năm. Mà 3 năm học đó thì thầy phải ngồi đó mà thầy soạn những cái giáo án, thì cái duyên này nó không phải là trong lúc nào, bởi vì nó phải có trường học mà nó phải có 8 ông giáo sư dạy, 8 ông thầy giáo dạy. Bởi vì bác chánh đạo 8 cái lớp của ta mà phải có 8 người, mà giờ có mình thầy mà từ sáng chạy lên cho tới lớp thứ 8 mà chắc thầy chết luôn, có phải không? Cho nên thầy không dạy mà thầy dạy tắt để cho mấy con ở trên một cái câu tác ý để được giải thoát ngay liền, cứu cánh ngay liền cho mấy con thôi. Còn bây giờ mình dạy cho cái lớp lan từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định của nó, cả một cái giáo trình tu tập của nó. Cho nên vì vậy mà thầy tóm lược lại để cho mấy con nhanh chóng như trong thời Đức Phật, khi mà các quan đến mà theo cái lời yêu cầu của vua cha cho các quan đến thỉnh Đức Phật về cung để gặp Đức Vua Cha, thì Đức Phật chỉ thuyết pháp thôi, các quan đều chứng quả A La Hán ngay liền. Cũng như năm anh em Kiều Trần Như khi thuyết pháp tứ diệu đế xong thì Kiều Trần Như là người chứng quả A La Hán đầu tiên. Rồi kế đó cái người em kế đó, rồi kế đó lần lượt năm người đều chứng quả A La Hán. Nhưng mà lần lượt nó cái người này chứng rồi thì cái người kia thấm nhuần được cái lý tứ diệu đế rồi chứng kế, cũng như nghe rồi chứng đạo, chứ đâu phải là đợi tu tập cái gì đâu. Họ thấy chưa, đạo phải có thực tế như vậy. Cho nên ở đây thầy lấy ngay cái chỗ năm mươi của Trần Như mà dạy cho mấy con hiện giờ là cái câu thật ý tâm bất động thanh tạng. Còn dạy mà đúng theo cái trường lớp ấy, thì phải đi từ lớp chứng kiến cho đến chánh định. Thì bài vở như trước kia mà thầy dạy có thời gian thầy dạy rồi đó, thì nó phải là soạn thảo từ cái giáo trình giáo án, rồi bài vở mấy con phải có những câu hỏi, phải làm bài cái này kia rồi như là làm học sinh, rồi phải làm cái bài luận văn. Khi mình hiểu biết được những cái điều kiện đó, mình phải làm cái lý luận của mình như thế nào để triển khai cái tri kiến của mấy con đi từ cái nhân quả này cho đến cái nhân quả khác. Còn ở đây mọi cái mấy con cứ thấy nó nhân quả, không cần tư duy nhiều, cứ hễ nó xảy ra gì đây là nhân quả, vui vẻ mà trả, cũng có gì mà buồn phiền, có vậy thôi. Rồi đau nhất trên cái thân của mấy con đây là nhân quả, vui vẻ mà trả nó. Đau nhất cũng là mình, trước kia mình cũng làm cho người khác cũng đau nhất như vậy, bây giờ đau nhất là trả quả, có gì mà phải buồn phiền. À, chỉ có bao nhiêu đó,
sau đó mình ta lấy câu tâm
bất động, tâm bất động thanh thản đó, mình giải thoát liền. Nó vừa nhanh vừa gọn để giúp cho mấy con được giải thoát liền. Còn bây giờ mà thầy mà mở lớp là phải có 8 ông chứng đạo cho mà riêng mình thầy. Ông này dạy lớp chứng kiến, ông này cái tư duy, không như vậy là có trình tự cho đến chánh định thì mới được. Còn thầy phải nghỉ ngơi với bắt thầy dạy nữa chắc chết đấy. Cho nên Phật tử hầu hết là đến đây á, thì nhờ cô Trang nè, hoặc là Minh Đức, hoặc là chú Mật Hạnh, hoặc là người nào đã có chút ít hiểu biết rồi. Phật tử mà trời đất họ có tu tập gì đâu, nhiều đâu, đến đây cầu mà ngay từ cái chỗ trí tuệ nhân quả thì xả tâm họ thôi. Họ đem ra câu chuyện gia đình của họ, nó còn người đau, con mình như thế này, ông già họ thở ra hơi hỏi cái gì đó, con này quá họ cái nhân quả cho mà họ hỏi để cái chuyện làm vòng vậy. Cho nên từ thường là Phật tử ai hỏi chuyện gia đình đâu không à, họ muốn thầy ban pháp cho họ cầu an cầu siêu rồi.
Mà chỉ những người cư sĩ ở ngoài đời khi họ đang làm việc thì họ vẫn tác ý câu tâm bất động thanh thản là
phương được chứ con để nhắc á. Rồi trong khi đó nó có sự kiện xảy ra gì đó thì họ ngay đó họ tác động, họ tác ý cái câu tâm bất động thanh thản là vô sự, tất cả đều nhân quả, họ nói vậy đó cũng đủ họ xả tâm rồi. Dạ. Họ đâu có buồn phiền ai nữa đâu, họ cứ tiếp tục làm việc vui vẻ không chửi ai nữa.
Dạ, chết rồi. Vậy là lần đó con cứ nghĩ rằng ăn làm vô sự là phải ngồi không chứ chứ đang làm công việc
đâu, bắt đầu làm lại công việc của mình chứ. Mình nhưng mà vô sự. Dạ. Vô sự là vô sự, cái tâm không có còn chứa. Dạ, dạ, ngại nữa.
Dạ, dạ. Con hiểu rồi.
Tôi tập sướng quá. Dạ. Thôi vậy thầy nói
mấy cái thầy nói là tâm bất động thẳng là vô sự. Ví dụ mình ngồi mà nó không có niệm, không có gì dạy dạy được cái tâm mình, nó định, nó đâu định, nó là nó nghĩ trên cái thân sao nó định nó chỗ.
À lẽ đương nhiên là bây giờ nó biết cái gì phải không?
Dạ,
tâm nó không thể bạn được, mà nó không có khởi niệm gì trong đầu mình á. Dạ, thì nó biết cái thân của mình, biết hơi thở mình ra vô chứ không lẽ nó mất cái biết à.
Vậy như vậy nếu mà định vô là nó biết đồng thân, nó biết cái thân mình là đúng đó.
Đúng đó. Nó biết thân mình.
Nó biết hơi thở vô ra.
Biết hơi thở vô ra. Nhưng mà mình không vì cái lý do đó mà mình tập trung trong hơi thở của mình là biết chứ. À mà nó biết thân nó, à bây giờ nhất chỗ nào trên thân nó cũng biết nè. Không, mà nó biết cái thân nó từ chân đến đầu nó cũng biết hết hoàn toàn nó. Bởi vì nó không niệm mà nó phải biết chứ sao. À, bây giờ nó không nhìn cây cỏ hoài thì mới nhìn thân nó thôi. Mà nhìn thân nó thì nó biết thân nó chứ gì. Mà nó biết thân nó mà. Bây giờ tôi cứ nhìn trên thân nó tứ niệm xứ đây, thân thọ tâm pháp này, tôi cứ nhìn nó thì tôi dùng tứ niệm xứ mà tôi chế nó thì sao. À, để tự nhiên thôi thì
để tự nhiên nó định lên thân.
À, nó định nó. Bởi vì nó bất động thì nó tự nó đập. Nó định thân nó
thật là nó định vậy mà mình tự nhiên không có chế mình cứ ngồi kéo dài quá.
À mình ngồi chơi vậy thôi, không có cần mà phải chú ý gì. Nó biết thì nó biết, mà nó không biết nó biết cái chuyện khác cũng được, không cần gì hết. Nhưng mà nó không có niệm.
Yeah.
Nó không niệm mà nó biết chuyện khác, cũng như bây giờ nó biết cái thằng nó rồi, rồi biết cái bàn. À nó biết cái bàn, rồi nó biết cái bình bông này, rồi biết cửa sổ, rồi biết cửa cái. rồi biết cây kia, rồi biết hình động vật đó, rồi biết tấm lệch, rồi biết cây quật mà nó biết hơi trong ngọn này nó cái gì nó cũng biết hết, nhưng mà nó không dính cái chỗ nào hết. Nếu mà mình chú ý ở gì nhìn động vật hoài nó cũng bị dính hết.
Nếu mình sống nó vậy hoài kéo dài lâu ngày có tâm
chừng 7 ngày là nó đủ lực, tâm mình nó đủ á. À, còn muốn bài trời nó bài à.
Sau đó con cố tình quậy là con giữ nó lại
rồi. Vậy bây giờ tôi chín rồi.
Tại vì mình bây giờ cho thầy
mình. Thôi rồi, còn hỏi thì gì nữa không? Con về. Rồi. Thầy đi mất, thầy mới còn về.
Ngày mai con xin phép con về nhà đó là...
Nhờ, về nhà tâm để nhớ. Bị nó ngay rồi.
Con giải quyết nhanh quả rồi.
Rồi,
thật
rồi,
sự
rồi.
Con cũng không có nhớ nhà gì hết.
Khi
con đi con giải quyết xong.
Rồi rồi,
dạ.
Thôi rồi, về giải quyết nhân quả.
Dạ, rồi.
Dạ. Rồi,
còn nên là
để
con
phụ
tiếp.
Rồi, bây giờ còn hai người. Mới nhập lại một người thì thôi. Bây giờ hai người mới về tầm đi. Dạ. Rồi, dạ. Nó cứ về, cái gì đâu. Dạ. Rồi, mấy con thầy uống nước rồi thì ra. Dạ. Rồi, mấy con nghĩ gì. Rồi, coi chừng tối.